nghe được chưa? Con hỏi quý vị trên mạng đó, nghe được chưa? Rồi, thầy mời quý vị chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để chúng ta chuẩn bị đi vào cái bài pháp thoại đặc biệt hôm nay. Bữa nay là lễ vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, đúng ra ngày thứ bảy là ngày 19 tháng 9, là chúng ta nhớ một năm có 3 lần vía Quan Thế Âm Bồ Tát, 19 tháng 2 âm lịch, 19 tháng 6 âm và 10 à, đúng rồi, 19 tháng 6 và 19 tháng 9, 3 lần. Thì bữa nay là cái lễ vía lần thứ 3 ở trong cái Quan Thế Âm Bồ Tát của năm 2011. Tôi đã đi vắng cách đây 3 tuần. Thì tôi mất hết 2 tuần ở làng Di Đà để tôi coi cho các nhà thầu Mỹ họ bắt điện, bắt nước, bắt ống cống. Thì bây giờ họ làm xong cái hệ thống hầm cầu và ống cống rồi. Điện thì tôi chỉ họ cái chỗ nào họ vô thì nhà đèn cũng đã ký công tác, đã vô thì chuẩn bị họ vô. Và cái giếng thì cũng giấy phép xong, giờ chờ họ làm. Thì hy vọng là từ đây tới phát tu đã xong. Riêng cô Diệu Tịnh á, làm ơn chuyển danh sách những người nào mà ghi danh tu mà đi qua bên kia, tại vì bên kia Diệu Ngọc nó chưa nhận được cái danh sách nào của chùa Tầm Nguyên mình hết. Thành ra để rồi tới giờ chót bên kia không có y có áo, thì lúc đó cái phái đoàn Tầm Nguyên một mình ra phải lấy lá chuối mà mặt đó, tôi sẽ phát cho mới y lá chuối. Thành ra nhồn cái đám mà mặc lá chuối là biết là đệ tử của thầy Thông Lai mà Tầm Nguyên một, đệ tử ruột. Thành ra nhớ nói rõ là khóa tu ngày 23 tháng 12 cho tới ngày 30 tháng 12 là phát tu xuất gia. Hiện giờ đã 100 người ghi danh rồi, và y áo chúng tôi đã có 100 bộ rồi, giờ thiếu chúng tôi phải thỉnh thêm 100 bộ đột xuất nữa. Thì quý vị phải ghi danh cho rõ ràng. Những người nào mà không có đi làm thì nên đi trước ngày 15 tháng 12 và trở về, đừng có trở về ngày 1 tháng Tết Tây, mà trở về khoảng sau cái Tết Tây 1-2 ngày thì giá vé nó rẻ. Thì sợ thì chỉ có 200 mấy cho rau phiếp thôi. Còn nếu mà đi vào cái ngày 23 là cái ngày mà xuống để cạo đầu là ngày thứ 6 đó, rồi về ngày 1 tây 2 tây gì đó là giá vé 400 mấy lần. Thành ra quý vị cẩn thận, vì khoảng từ 15 hay là 14, 13 thầy sẽ có mặt bên làng để thầy chuẩn bị đưa đón. Nhớ mua vé. Thì cái group bên đây cố gắng, nếu mà đi không được đi chung group thì đi lẻ. Đi lẻ thì cũng nhớ là gọi cho cô Diệu Ngọc ở bên Tết Sịt hoặc là cô Diệu Xuân để mà ta chuẩn bị cho người đưa đón tại phi trường. À, phi trường quý vị mua là phi trường tổng thống Bush, chứ không phải là phi trường mà phi trường khác. Phi trường Bush nó đi về làng nó rất là gần mà tiện ta đưa đón, thì nhớ như vậy. Và nhớ quý vị đã ghi danh Diệu Tịnh thì Diệu Tịnh phải chuyển cái danh sách đó cho thầy, đặng thầy chuyển qua cho Diệu Ngọc, nếu không tới hồi đó qua trễ nãy người ta phải lo y áo bát chỗ ăn chỗ ở và đưa đón. Đó là thầy nhắc lại. Mua vé những vị nào không có đi làm thì nên đến làng trước ngày 15 thì nó được giá rẻ. Và trong khóa tu này không phải chỉ có một tuần, tôi dành một tuần là cho những người mà gia duyên ràng buộc. Riêng có những người sẽ ở lại tới 6 tháng để tu thử trong làng để chuẩn bị. Có một số người họ đòi xuất gia thì tôi nói ở lại làng Di Đà 6 tháng để tôi coi là có chịu được cuộc đời tu hành không. Sau 6 tháng mà pass cái 6 tháng đó rồi tôi sẽ cho tu luôn. Thì trong số này có rất nhiều người họ sẽ ở lại họ tu trên 6 tháng thì để mà họ thử coi họ có xuất gia được không. Chứ nếu không á, thì tu nửa chừng rồi ra là kêu là nửa đời chuông mỏ đó, tội nghiệp nha. Ở ngoài đời thì có nửa đời hương phấn, mà mấy cô có nửa đời chuông mỏ thì nó lỡ cỡ hết là ra lấy chồng cũng không ai chịu cưới, nó khổ vậy đó. Thành ra tôi là cho 6 tháng để thấy cái chen mà không có mắc cỡ. Mà khi thọ giới người nữ nó chỉ được có một lần thọ giới, nhưng mà vì đi tu xuất gia vô duyên á thì được xuất gia mà không có tính. Còn nếu mà tu thiệt phải có một lần thôi. Còn mấy ông thì được nhảy ra nhảy vô 7 lần, như cốc bỏ dĩa được 7 lần. Yeah. Ông Từ của tôi là ra vô 3 lần, rồi lần này nếu mà ông ra nữa đó là ông 4 lần. À, quý vị ráng nghe cái băng minh giác sẽ phót lên cái thầy giảng tại Kentucky là một cái phá tu đột xuất. Thầy trở lại thăm cái ông một vị thầy huynh đệ cách đây 10 năm thầy có ở đó. Vì ở đó kêu là một cái họ có 300 mẫu đất ở bên Kentucky, mà cái thời đó thầy chưa có một miếng đất nào. Sau khi thầy trở lại thăm thì có chụp hình cái miếng cái thất của thầy hồi xưa, giờ nó chỉ còn lại có cái móng, nó quan phế rất là cảm động. Thầy về đó và thầy đến cái chùa Phước Hậu, thầy có mở khóa tu 2 ngày tại đó và giảng hai thời pháp mê tín, chánh tín và cuồng tín. Thì cái tựa đề nó phót lên là pháp thoại tại chùa Phước Hậu, tiểu bang Kentucky. Chắc Minh Giá sau khi mà dưỡng thai xong có lẽ sẽ phóng lên trong nay mai, thầy đưa nó đây cũng cả tuần rồi, nhưng mà đang dưỡng thai thành ra con rùa nó hơi chậm, thành ra hình như chưa có phóng lên phải không. 4 tráp, mỗi tráp 2 tiếng rưỡi, ngày thứ bảy thầy giảng 5 tiếng, ngày chủ nhật thầy giảng 5 tiếng. Thì chủ đề là chánh tính, mê tính và cuồng tính của người đạo Phật. Thì thầy giảng ngay ngày dưới Quan Âm. Thì cái bài pháp thoại đó là đặc biệt, nó không nằm trong chương trình, thành ra quý vị đáng lấy nghe. Thì bữa nay cái chủ đề tôi giảng là cuộc đời là mâu thuẫn, cuộc đời là thuận nghịch, cuộc đời là lửa và nước, cuộc đời là đen và trắng, cuộc đời là coi như là nó mâu thuẫn từ đầu tới cuối. Tại sao tôi đem cái bài pháp cuộc đời là mâu thuẫn để mà giảng bữa nay? Vì không nói riêng chùa Tổng Viên 1 mà nói riêng tất cả các chùa chiền ở trên Hoa Kỳ, chỗ nào cũng email gọi tôi, tại sao ở trong chùa Phật tử tụi con người tánh này người tánh nọ, nghĩa là ở trong ban nhà bếp cũng có mâu thuẫn với nhau, ban hương đăng cũng có mâu thuẫn với nhau, ban điều hành cũng mâu thuẫn với nhau. Đó là tôi nói về chùa chiền. Ở trong gia đình vợ chồng con cái đều có sự mâu thuẫn lẫn nhau. Tại sao chúng con nghĩa là tìm cái sự an lạc hòa đồng luôn hòa không có, mà cái mà mâu thuẫn đó tụi con không tìm, mà ngày nào nó cũng xảy ra, tháng nào nó cũng đến, năm nào nó cũng đến. Yêu cầu thầy Thông Lai giảng một bài pháp để giải trừ cái mâu thuẫn, giải trừ cái thuận nghịch trong cuộc đời này. Có phải quý vị bị mâu thuẫn trong gia đình nhiều không quý vị? Anh em ruột cũng mâu thuẫn, anh em ruột còn ở Việt Nam thì nó không mâu thuẫn, mà bảo lãnh qua đây bắt đầu nó mâu thuẫn, phải không vợ của ông Nga, phải không? Gật đầu đúng rồi đó. Rồi như vậy ở trong sở làm cũng mâu thuẫn. Mình làm dở thì nó chê, mà làm giỏi nó cũng mâu thuẫn, nó chống nhau, nó phe, nó đảm đủ thứ. Rồi như vậy lấy vợ lấy chồng cũng mâu thuẫn, đi vào chùa cũng mâu thuẫn, trong gia đình cũng mâu thuẫn. Bây giờ những cái lá thư mà họ gửi, họ nói về mâu thuẫn đó, cái chồng nè, họ yêu cầu thầy, con đã trì chú đại bi 1 ngày 21 biến, trì như vậy 3 năm mà mâu thuẫn không hết. Như vậy trong kinh của Quan Âm ngài nói là cái chỗ nào mà cần cái gì cầu cái gì được đó, muốn con trai được con trai, muốn con gái, mà nếu mà con chỉ cầu đừng mâu thuẫn thôi, cầu được an mà không an, như vậy kinh nó có cái gì sai không? Như vậy đạo Phật nó không đúng nè, chỗ này nó rõ mà. Thành ra cái chỗ mà tôi giảng vừa rồi đó, mà quý vị nhớ kinh Quan Âm, kinh Phổ Môn nó có 2 level, một cái level mà cho mới học á thì có một đức quan theo Bồ Tát là ban phước và giáng họa khi mình cầu nguyện, nhưng mà level mà đại thừa đó là khi nào mà niệm Quan Âm vào rồi hầm lửa, lửa nó cũng không có đốt, lửa lớn không đốt được, phải không? Mà khi niệm Quan Âm vào nước lớn, nước cũng không cuốn trôi, có cái đó không? Ok, bây giờ tôi kêu Minh Hội lấy cái lò ga lên đây, bật cái lò ga lửa nhỏ thôi nha, không cần lửa lớn nha. Rồi kêu chị nào niệm Quan Âm nhắm mắt rồi nhảy vô, dám nhảy không? Không dám nhảy, vậy người ngoại đạo Công giáo nó cười mình sao hả? Rồi khi mà có cái kẻ mà quán tặc cầm dao đó, mình niệm Quan Âm dao từng gãi từng khúc, bây giờ đừng có nói dao vậy, tôi lấy cái dao nhỏ thôi, dao mà gọt rau thôi. Rồi bây giờ thầy nói niệm Quan Âm thì lụi răng lụi nhắm mắt coi nó có gãi không, dám không? Đứa nào dám không? Không dám, vậy tụng như con két à hả? Cái chỗ này viên trong cái kinh mà Quan Âm là chúng ta để lửa lớn, có phải lửa nhỏ. Cái đức Quan Âm nhớ là Quán Thế Âm Bồ Tát. Bữa nay tôi dùng cái đề tài là lễ Quan Âm, giữa Quan Âm tôi quán, tôi dạy quý vị tụng Phổ Môn nè, quán là quán xét, thế là thế gian. Những âm thanh kêu khổ, những âm thanh trời ơi ông chồng con sao mà mâu thuẫn với con, trời ơi sao mà trong ban nhà bếp này ông Diệu Phổ với bà Sâm lại mâu thuẫn với nhau, trời ơi bà Diệu Tịnh bà thủ quỷ, tại sao mà bà ghi danh tôi mà tới giờ này bà chưa gửi qua làng A Di Đà, trời ơi bà lo cúng sao và bà lo đi gọi đầu. Thì những cái đó là những cái mâu thuẫn, thì như vậy tụng hoài không hết. Thật ra đó, khi mà cái người đó cầm dao muốn đâm mình mà làm cho dao họ gãi đó là sao? Là chơn quán, thanh tịnh quán, bi quán và từ quán. Cái từ bi rồi đã đâm đi, tôi trước sau cũng chết, đâm đi, đâm dùng cho tôi thì tôi khỏi bị măng ỉa tri đá dầm, khỏi lắc le lắc lết trên giường bệnh, khỏi vô làng Di Đà, đâm đi tôi được giảng sanh. Thì như vậy là dao họ gãi từng khúc rồi, thấy rõ chưa? Trong kinh Phổ Môn á có cái câu này mà không để ý là phải là bi quán và từ quán. Khi mà có quý vị từ bi chả có đứa nào mà tránh được, thôi còn quý vị ông xã quý vị mình nóng rồi cầm ngon này đâm cái đi, đâm cái nó lụi cái rồi chết, phải không? Ông Nga mà ông cầm lên rồi đó, bà Nga phải nói nè, anh em bây giờ cũng đã nửa cuộc đời rồi, nửa chén trên em dâng cho anh, bây giờ nửa cái dưới anh đâm cho em một dao đi, chết ngọt em còn đẹp rồi, nên em sẽ di chúc trời ông Nga gãi gao gãi mà rồi bảo ông bụng rủng liền, hiểu chưa? Cái nghĩa quan âm là gãi từng đoạn đó. Còn mấy bà nói ngon hả ông, kêu ông đâm đi, ông hiểu là đâm tôi kêu nay quanh quanh liền nó đâm cho coi. Thì như vậy đó quý vị nhớ là bi quán và từ quán, thường nguyện thường chiêm ngưỡng, sáng tanh thanh tịnh không nhơ. À như vậy quý vị từ nay mới hiểu lần lượt. Còn cái nước lớn là gì? Khi quý vị nằm chiêm bao mà quý vị thấy nước lụt là trúng bánh đó, mà thấy nước cạn là hao tài đó. Như vậy khi mà nước lớn tới, khi mà giàu tài giàu bạc, khi mà thời gian đang thịnh đó, quý vị cũng không có bị chao đảo bởi cái được. Như vậy bữa nay cái đề tài thầy giảng trong buổi lễ Quan Âm này là thầy phá tan hết những cái gì cuộc đời là những mâu thuẫn. Ở đây tôi không nói những cái gì mà cao siêu lắm, mà nói về những kinh nghiệm sống của người Phật tử và người tu. Chúng ta sống thế nào để cuộc đời an lành tự tại, không bị những đau khổ làm rây rứt? À, mới nghe qua rất lạ nhưng xét kỹ là sự thật. Bởi vì người Phật tử tại gia và xuất gia luôn luôn có những cái buồn phiền, mà buồn phiền là do mâu thuẫn. Tại sao gia đình mình có những ý nghĩ, những cái tư tưởng, những cái nhìn khác nhau? Ông chồng thích tụng kinh thì bà vợ thích ngồi thiền. Ông chồng thích ăn canh thì bà vợ thích ăn đồ kho. Ông chồng thích cà ri thì bà vợ thích bún bò. Thì như vậy, bây giờ xét lại từ cái nguồn gốc. Trong cái thân mình này nó có hai phần, một phần thân và tâm. Có phải Đức Phật nói mình đang điều hòa bốn con rắn là đất, nước, gió, lửa, mà ngay hai cái yếu tố là nước và lửa có hợp nhau không quý vị? Trời ơi, ngay trong thân nước lửa này đã chống trái nhau rồi. Hả? Rồi đất và gió đó có hợp nhau không? Khi chỗ nào mà có gió nổi lên là đất sao bụi bay mù mịt. Hả? Mà nước với lửa là nó chống trái ngay từ cái thân này. Trong tâm chúng ta cũng có hai tâm. Tâm thiện và tâm ác nó chống trái nhau. Có những lúc quý vị thấy nè, khi mà người ta làm cho mình nghịch ý, nổi sân lên, tự nhiên tâm ma nó mạnh. Nó nổi cho chúng ta phun ra miệng, xè ra tay, chúng ta trờn mang phụng má, chúng ta nói ra những cái như là gươm là dao để mà ăn thua đủ với người bạn đời, ăn thua đủ với người bạn đạo. Nhưng mà sau khi mà qua cái cơn đó rồi đó, con ma mà cái tâm ma nó thắng đó, kêu là ác tâm nó thắng rồi đó, tâm thiện nó giật lên, thì lúc đó tâm thiện nó mới lên án. Tự nhiên ví dụ sau cái cơn giận, quý vị nằm đó quý vị, trời ơi nãy sao mình nói bậy quá, nãy sao mình nói với người bạn đạo mình, và cái tâm thiện bắt đầu nó chửi nó trách, thì đó là cái tòa án lương tâm bắt đầu nó lên án. Quý vị để ý có lúc cái tâm ma nó mạnh và có lúc tâm thiện nó mạnh không? Có không? Hả? Thì như vậy chúng ta vẫn mâu thuẫn ngay trong cái nội tâm chúng ta, thì tại sao chúng ta lại chúng ta là những con người từ thân đã mâu thuẫn, chúng ta phải hòa đồng đất nước gió lửa. Hả? Nước nhiều quá thì sao, lấy đồ xong cho nó tạo ra, mà lửa thiếu là ăn hành ăn gừng rồi đem xong rồi mở hít rồi cạo gió nó nhiều quá cũng cạo ra. Thì như vậy ngay con người chúng ta được cấu tạo bằng những mâu thuẫn về thân và mâu thuẫn về tâm. Quý vị để ý coi, những cái lúc mà cái tâm ma mà nó mạnh á thì nó đánh dập cái tâm thiện, mà xong rồi chút xíu sau rồi cái chúng ta hối hận. Có những người chửi vợ cho đá, rồi sau cái tâm ma nó xuống rồi cái hối hận, phải không? Và cái tâm đó đi năn nỉ, đi xin lỗi. Và cái bà, có những bà chửi chồng, mắng chồng cho đã, rồi sau khi cái tâm ma nó yếu rồi, cái tâm thiện nó nổi lên, thì cái tâm đó là cái tâm mới có kinh sám hối. Quý vị có đồng ý với thầy không? Thấy rõ chưa? Nếu không phân tích á, chúng ta sẽ không thấy rõ. Ngay cả một cái con người chúng ta đã có mâu thuẫn rồi, còn bà vợ mình cũng có mâu thuẫn, ông chồng cũng tạo mâu thuẫn, mà đem dục chung một chỗ làm sao mà không có mâu thuẫn được? Hả? Thấy ra không? Như vậy từ nay cái người mà họ chống mình á là có lợi hay có hại? Bây giờ để ý từng điểm nè, ha. Bởi vì người Phật tử tại gia cũng như người xuất gia luôn luôn có những thứ buồn phiền. Than tại sao gia đình mình không có cái ý chí thống nhất với nhau, hoặc ở trong chùa sao không đồng tâm hiệp lực với nhau để giúp thầy hoằng pháp, mà người dạy người khác, tại sao trong nhà bếp không thống nhất với nhau? Nhưng mà tôi nói nhờ có cái mâu thuẫn đó nó mới đẹp của cuộc đời. Tôi nói thí dụ, bây giờ chẳng hạn như bây giờ cô Nga, cổ là đàn bà, cổ là thuộc về âm, ông Nga là dương. Mà bà Nga mà bà muốn không có mâu thuẫn, bà đi kiếm một cái bà âm, bà đi kiếm cái bà quản hạnh này bà kết hôn, tức là bà thuộc đa hệ rồi đấy. Quý vị thấy rõ chưa? Chúng ta thấy rõ chưa? Bây giờ nhờ bà kiếm ông Nga vậy đó, thì nó mới giờ có âm có dương, nó chống trái nhau, mâu và thuẫn. Tôi giảng cái đó là trực chỉ luôn, quý vị thấy rõ chưa? Ở đây đó, mà người nào mà tự động đàn ông thích đàn ông, đàn bà thích đàn bà là rồi. Rồi quý vị có thích lấy như thằng chồng không? Mà nói cái gì nó cũng giúp đuôi hết á, cái gì nó cũng dét hết á. Hả? Quý vị chán ghế à? Quý vị để ý coi, nếu mà lấy một ông chồng mà quý vị nói vừa xong nó giúp đuôi, À, bữa nay tôi muốn đi nọt trôm, anh cũng thích nọt trôm. À, bữa nay tôi muốn đi Messi, anh cũng thích đi Messi. Bữa nay em thích ăn cà ri, anh cũng thích cà ri. Cái thứ thằng chồng đó nó chán ơi là chán à. Mới thì nghe như vậy đó, nhưng mà nếu mà nó làm riết quý vị chán lắm. Hả? Quý vị thấy không? Như vậy là sao? Như vậy quý vị thấy rõ cái mâu thuẫn, nó có cái mặt thuận và mặt nghịch của nó được mất của cuộc đời. Bây giờ tôi nói cái sự mâu thuẫn của tôi nè, tôi phân tích nè. Khi tôi ra Hoằng Pháp, có 100 người Phật tử thương thì có 100 Phật tử ghét. Ngay cả ông Tổng thống mà ông giỏi nhất, ông ra một cái luật gì cũng có người biểu tình và có người ủng hộ. Quý vị thấy hai phe, đứa cầm bản, cái dự luật gì ông ra là cầm bản nên ủng hộ cái dự luật đó nha, có bản chống cái dự luật đó nha. Thì như vậy ngay cả trong nước, ông vua ông ra lệnh còn có sự mâu thuẫn. Thì bây giờ ngay cả tôi thầy trụ trì, tôi ra một cái lệnh gì đó, chắc gì những đệ tử tôi nó nghe, có cái là nó chống ngầm hoặc là nó chống ra mặt mà thôi. Quý vị hiểu thầy nói không? Chứ chưa chắc nó nể mình. Thì có những đứa nó dạ nhưng mà nó chống ít, còn có những đứa nó im lặng nhưng mà nó chống nhiều. Thì ngay cả cái ông thầy cũng chưa chắc đã là làm cho đệ tử như vậy. Như vậy những người mà họ chống mình rồi mình không hợp nhất nhà Phật, mình cho trả thù. Ông xã mình chống ý kiến với mình, ông xã mình không hợp ý với mình, bà xã mình không hợp với mình, thì mình chỉ có thế này. Có nhiều người hỏi tôi, thầy ra Hoằng Pháp thầy có nhiều kẻ thù, cộng sản cũng thù thầy phải không, rồi bà thân đệ tử bà Thanh Hải cũng thù thầy, đệ tử thầy Trân Quang thù thầy, rồi mấy ông sư mà quốc danh qua đây công an đầu trọc cũng thù thầy. Như vậy thầy đối xử thế nào? Tôi nói trong cuộc đời của tôi đó, chỉ có những người chưa hiểu tôi và những người đã thông cảm tôi. Thành ra tôi không coi họ là kẻ thù. Khi nào họ thông cảm được lỗi của tôi chống cộng vì tôi thương dân tộc Việt Nam, chứ không phải tôi chống cộng vì chống những người đó, mà tôi chống một cái chính sách rõ ràng là làm cho đau khổ dân tộc. Thành ra bây giờ người vợ nào mà không có hiểu mình thì mình nghĩ rằng đây là người vợ chưa thông cảm mình, chứ không phải đây là cái bà vợ kẻ thù. Ông chồng nào chưa đồng chí hướng với mình thì mình coi là ông chồng chưa thông cảm mình, chứ không có kẻ thù nha. Nếu có kẻ thù là có ly dị ngay à, kiếm luật sư à. Nhớ cái điểm đó, gì chưa thông cảm mình, vì chúng ta sinh ra là chúng ta thầy đã giảng hoài. Khi mà quý vị hiểu nhau rồi mà giống nhau rồi, quý vị đi dị ngay. Mà vì chúng ta lấy là vì có cái người đó khác. Một cái cô gái mà nói nhiều thiệt nhiều thì lại không thương một cái thằng chồng nói nhiều, mà vô lại kết với một thằng ngồi im re như cục đất. Quý vị để ý coi, quý vị đồng ý không? Một cái cô gái mà cũng nói nhiều thì lại kiếm một cái anh trầm lặng để bù lại. Tôi ở trong làng Di Đà nó cũng mâu thuẫn. Một ông tri sự đó thì tỉ mỉ kim chỉ từ ly từ tí, nghĩa là đủ thứ. Và một cái ông là vô sự, mà quý vị đã nghe trên băng tôi giảng rồi, tôi phót rồi đó. Ông đó đó là ổng dám ra ngoài công viên, ổng phóng quế ngay công viên luôn, rồi cảnh sát cho thiết kịch. Tại ổng đi New York bằng lái ổng yếu, ổng lên ổng ăn đủ loại là cái đồ ngon lành ở dưới, rồi cái ổng chạy ra thì nó có những cái đường để vô cầu tiêu. Nhưng mà ở New York quý vị lái xe mà quý vị lái dở, nó không bao giờ nó cho, vừa hở cái bị giọt vô liền. Ổng giọt không được, ổng chạy riết tới hộp chịu không nổi. Ổng tấp đại vô công viên, gặp cái công viên nó có nhà cầu nhưng mà người ta đang tu bổ tân trang, và để cái bảng là we maintenance do not use this toilet. Thành ra ổng chịu không nổi, ổng ra ngay ngoài cái công viên đó, ổng làm một bãi. Ổng làm vừa xong thì có hai cảnh sát lại cho ticket ngay, cho ticket thì nó phạt rất nhẹ. Ổng nói cái lý là ổng nói tôi quát mắt quá mà cầu đóng, thì nó cho $50 nó mày về mày chấp nhận cái lỗi này. Công viên New York là nơi cả thế giới đến chơi thăm ngưỡng, nghe chiêm ngưỡng qua bông qua, mà ông làm một cái bãi ngay đây thì $50 là phạt nhẹ lần đầu. Thì nếu chịu thì gửi cái check đi theo đó, còn không chịu thì 30 ngày nữa tao sẽ gặp mày tại tòa ở New York. Ổng vậy mà ổng cũng ráng ra tòa, tôi thì $500 tôi cũng đóng nữa. Ra tòa để rồi sao? Ổng nói là ra tòa 7 giờ sáng, ngồi tới 10 giờ, nó có cả ngàn người đấy. Nó tòa New York là cái nơi nó ô hộp đủ loại, nó chửi một luộc từng, cái người này đọc khê này khê kia. Tới khi ổng đọc lên thì cả cái tòa cả ngàn người ông bụng cười, ổng tòa ổng cứ gõ búa mà không ai nghe hết. Tới hồi đọc xong dịch hỏi mày có guilty hay không, ổng nói no, not guilty. Hỏi tại sao, ổng có ý kiến. Ổng qua Mỹ vượt biên vì ổng nói nước Mỹ là có cái thứ tôn trọng nhân quyền số 1 và tự do số 1, có 10 điều hiến pháp. Vậy mà khi mà ổng nghĩ ổng thấy có 2 con chó cũng nghĩa, mà tại sao cảnh sát không phạt 2 con chó mà cho 10 khóc mà lại cho ổng có tích cực như vậy, là coi ổng không bằng con chó ở Hoa Kỳ. Và cuối cùng ông tòa ổng coi như là ổng đầu hàng, may gác luôn vào để dismiss. Nhớ nha, mai mốt mà quý vị lỡ có đi vậy thì nhớ cái câu nói của ông vô sự tôi. Nhớ nhà Diệu Long, Diệu Long mai mốt mà có lỡ làm bậy bãi chỗ nào đó thì cũng nói. tôi sẽ photo kêu ổng đưa cái khe đó, khe number dismiss mới cho tất cả quý vị làm bùa hộ mạng.
Vậy là qua hả?
Qua. Phải rồi, ổng nói tôi thấy hai con chó người ta ỉa ra dọn nó mà cảnh sát nó còn lấy đồ nó hút. Hả? Rồi nó còn lại nó giúp đầu con chó, nó hung chó nữa, còn tôi ỉa rồi nó cho phạt tôi 50 tại là nó kỳ thị. Tại vì không tôn trọng nhân quyền. Ông tòa hết ý kiến. Phải không? Thì vậy thì trong làng Di Đà nếu mà hai ông đều giống như ông tri sự tôi không thích đâu, mà tôi phái con ông, hai ông nó mâu thuẫn với nhau. Phải không? Một ông thì xiết cái đồ thì thẳng, còn ông á ngay cái cửa buồn ra vô á, rồi tôi vô ổng treo cái cửa, sư phụ đi qua cái quần ổng hỏi sao vậy, ổng lấy chỗ này treo gió thổi mau khô. Như vậy nó nhờ có ông này nó mới làm nổi bật lên cái ông kia. Quý vị vô bước vô ngay chùa, quý vị đã thấy ông thiện ông ác ngay chùa rồi, thì đừng có thắc mắc gì trong chùa nó có mâu thuẫn đó. Hả? Nhờ có mâu thuẫn đó, mà chúng ta mới ngon. Hả? Chứ bây giờ Diệu Phổ mà nó bắt bà Sâm nấu cái gì, bà Sâm nấu cái đó riết á, bà Sâm đó là coi như là chùa nó không có ngon. Nhờ có bà Sâm bà chống đối, bà ăn xong ta đi rồi bà khình nó mới gãi lại Diệu Phổ, thì lúc đó chúng ta mới có ngon. Ý hiểu thầy nói không? Từ nay hả, đừng có than mâu thuẫn nha. Có mâu thuẫn là đồ mới có đồ ăn ngon. Bây giờ hả, mà nếu mà cho đảng Cộng hòa nó đóng hoài đó thì đảng Dân chủ là nước Mỹ này chết rồi. Nhờ có đảng Dân chủ Cộng hòa nó chống nhau mà dân Hoa Kỳ chúng ta mới được hưởng. Hiểu chưa? Từ nay cái chùa nào không có mâu thuẫn là cái chùa đó không có tiến thân đâu. Cái chùa này càng mâu thuẫn là càng tiến. Quý vị thấy rõ không? Tôi nhờ có mâu thuẫn có tai tiếng thì nó 50 đứa đệ tử nó thương thì nó ca tụng, nhưng mà nó không bằng nhanh 50 đứa đệ tử đi phản ra nó nói xấu. Khi ra nó nói xấu rồi đó thì người ta mới thắc mắc là sao ông này nói xấu có không, người ta mới search vô online, người ta nghe cái ông này ổng nói xấu, tụi nói ổng sắp đóng cửa chùa, đóng cửa nhờ nó nghe vậy, nó mới ráng nghe băng, nó nghe riết là lợi vô quy hết. Thành ra tôi cảm ơn 50 đứa mà nó quậy tôi á. Hồi đó trên núi ở trong này có nhiều người này biết tôi nè, nhiều người đã từng nghe tôi là ma tăng, nhiều người nghe tôi là dữ dội lắm nè, mới đến nè, bây giờ nó quy y rồi, nhưng mà bảo đảm những người đã ngồi trong này nè, nhưng mà sao nhờ cho tôi cảm ơn những người quậy hơn, nhờ nó quậy tôi, nó thưa kiện tôi mới đóng cửa. Chứ hồi đó rồi nó quan quản tại cái tôi, hồi đó giờ cái chùa vẫn còn nợ đó, làm sao trả nợ trong 4 năm được. Nhờ nó quậy, nó đuổi rồi city xuống đóng cửa, nó photo, nó chụp hình, nó gửi lên, thành ra tôi cái chùa nhỏ có 30 người, 250 người, city đóng cửa rồi bắt đầu tôi mới sách bị đi giảng pháp lòng vòng để kiếm tiền trả nợ. Nhờ vậy 4 năm mới trả ốp, nhờ vậy mới đẻ ra làng Di Đà, nhờ vậy mới đẻ ra tùm lum, nhờ nó đẻ con tùm lum ra. Thành ra nếu mà ở đây là tôi đẻ có 30 đứa, tôi đẻ không nơi tôi đẻ gần 3,000 đứa rồi, phải không? Như vậy tôi cảm ơn những đứa mâu thuẫn với tôi chứ, còn mấy đứa mà thuận đâu có, như đứa nào như Diệu Tịnh mà tôi đâu có đẻ đứa nào đâu, sáng cúng sao chiều gội đầu, trời nhiêu đó hoài. Diệu Tịnh ở đâu? Dạ con đi cúng sao. Dạ con đâu, con gội đầu sáng đi trễ. Thành ra là cái chuyện nó chán quá à. Thành ra Diệu Tịnh là cứ điều vậy. Tôi quy y một thầy thôi, tôi chết sống cũng một thầy thôi, tôi không nghe pháp thầy nào khác. Diệu Tịnh như vậy không bao giờ nghe pháp khác. Còn những cái bà mà nghe pháp tùm lum á, họ chống thầy họ vẫn nghe pháp thầy, phải không? Nghe coi ông này ông tới đâu, ông tới đâu. Nhờ như vậy đó thì mình mới thăng qua được. Quý vị để ý coi. Thành ra từ nay đó, thấy chỗ nào mâu thuẫn thì cứ khoái đi. Nhà biết tôi càng mâu thuẫn tôi càng khoái, chứ tôi không có buồn đâu, phải không? Từ nay dưới bà Sâm cứ mâu thuẫn mạnh lên, Diệu Phổ mâu thuẫn trở lại luôn là tốt thôi. Đối với thầy là tốt, ở trên này cũng vậy, ai cứ mâu thuẫn không có sống sao với thầy. Tại vì hiểu như vậy đó là rất là thoải mái cuộc đời. Từ nay đừng có bao giờ mét đứa này mâu thuẫn đứa kia mâu thuẫn, vì chùa có mâu thuẫn càng nhiều chùa nó có phước. Thấy rõ ràng phước trả nợ. Thay vì tôi phải 30 năm, giờ tôi có 4 năm tôi trả hết rồi, còn lòi đó miếng đất, rồi lòi ra cái làng Di Đà, lòi ra mấy chỗ sắp sửa ra nữa. Thành ra nhờ cái mâu thuẫn, đúng không? Quý vị đồng ý với thầy không? Trời ơi, chứ cơm lành canh ngọt á, quý vị nhớ kỹ nè, cơm lành canh ngọt là bây giờ tôi điếm lại cái Phật tử hồi xưa theo tôi nè, tôi nói là những cái người kể cả lý đạo cũng là những người mới nha, những người mà từ ở A Bảo Manh xuống đó, những người mà đã lên núi trong này nè, những người mà lên cái núi mà tôi ở trong này nè, Diệu Tỉnh là một nè, Diệu Long là hai nè, Trúc Hằng là ba nè, còn ai nữa hả? Thủy là bốn nè. Diệu Trung Hạnh Phúc hôm nay không có điếm trong này nè, bao nhiêu? Ai nữa? Diệu Thiện là năm. Rồi có 5 người nè bữa nay đó. Trời ơi, cái nhóm nó còn lại đó 30 đứa, chỗ nó trời này tôi cũng nhiều đó, 30 đứa chỗ nó, mà giờ nhìn ra đó, Trúc Hằng hồi xưa còn không hái, Trúc Hằng hồi xưa nó còn xuống hốt chuột này, còn bắt chuột. Diệu Long rồi nó còn mạnh lắm, bây giờ Diệu Long là tiểu đường cao máu, còn Trúc Hằng ngày hôm qua lên á phụ thị chấm bông chút, thầy có cơm cho ăn con bị tiểu đường. Tôi hỏi vậy rồi sao, sao cách đây 5 năm ông này theo bà kia, ông kia theo ghen lương quýnh lùm lum, mà sao giờ vậy? Nó giờ con tiểu đường cao máu chả có nào theo hết. Thấy rõ chưa? Bả bây giờ tôi mà nếu mà nó thượng thảo hết á, 40 đứa cũ giờ này trời ơi, 40 đứa cũ tiền đâu mà đóng tiền hả? Người nào người nấy cũng sụi lơ gần chết hết rồi. Nhờ mà nó có mâu thuẫn, nó chống trái là thầy Thông Lai mới có sách gối đi vòng vòng rồi mới đẻ con nhiều, là cái tuổi các nơi nó gửi về đó, nó mới cúng hết cái chùa này. Như vậy trở lại vấn đề, từ nay khi tôi đem vấn đề mâu thuẫn với vợ chồng ra đó, quý vị thấy không có gì mà ấy, nhờ có mâu thuẫn đó, nó mới có những cái mới có hay. Hai cái một cái hãng xe Toyota mà nó ra ngoài không có cái thằng Nissan thì Toyota là gian nó cũng sẽ làm đồ dỗm, mà nhờ có người chống trái mâu thuẫn thành ra nó ráng nó làm đồ tốt, cái người được hưởng. Bây giờ như vậy á, mâu thuẫn là lửa và nước. Mâu là gì? Mâu là cái khiên để đỡ, mà thuẫn là cái giáo. Quý vị thấy một lính ngày xưa không hả, là một cái giáo để tâm thì có một cái đồ để đỡ, kêu là mâu và thuẫn là tiếng Hán. Như vậy á, cái người khôn ngoan mà nếu mà tôi bây giờ đó, một bên là lửa, tôi sử dụng bà Sâm, bên nước là Diệu Phổ, mà nếu mà tôi là cái ông thầy mà không biết sử dụng mâu thuẫn á, tôi dùng nước á để dập lửa thì tôi cũng có cơm ăn, tôi dùng lửa để đốt cho cạn nước tôi cũng có cơm ăn, mà tôi dùng nước với lửa tôi điều hòa nhiệt độ, tôi bỏ gạo vào thì chúng ta sẽ có ăn hết món này tới món khác. Quý vị chịu cái đó không? Phải không? Không diệt bà xong mà cũng không diệt Diệu Phổ luôn, mà bỏ gạo hai đứa nó đấu nhau thì mình bỏ nước một chút, lửa một chút, thì bỏ bắp vô thì có bắp ăn hả, bỏ cái đồ đài lon vô thì có lẩu ăn, mà bỏ gạo vô có cơm ăn, mà bỏ nếp vô thì có bánh gì, bánh tét ăn. Như vậy không diệt ai hết á, không diệt lửa mà cũng không diệt nước. Nhiều người thầy sao thầy có nói thầy hoài, thầy không có trị mấy bà trị cái gì, trời ơi nhờ cái đó mà mới ngon. Thấy không? Tôi chỉ sợ ngày nào tụi nó hết mâu thuẫn là tôi phải kiếm đứa mâu thuẫn vô. Thấy không? Nhớ nha, tôi nói vậy, đừng có bao giờ bà Sâm hết mâu thuẫn cái Diệu Phổ, hay Diệu Phổ hết mâu thuẫn hay là Diệu Tịnh, đừng có bao giờ hết mâu thuẫn ai hết. Thì như vậy khi mà hiểu được cái phiền não là bồ đề, ông thầy có khôn á thì không bao giờ dùng nước mà diệt lửa hay lửa diệt nước, mà lửa vừa phải, nước vừa phải, bỏ gạo vô thì thành ra là ngon, nhà ngon cơm, phải không? Đúng không? Đúng rồi đó. Từ nay khi mà tôi biến cái này ra đó thì tôi bảo đảm nó sẽ không có những cái mà mép móc này nữa, tại vì tôi không phải chùa này mép đâu, mà mép móc của cả chiếc tùng của tôi như đây này, gần 2 kg giấy này, mép móc gì mâu thuẫn này, chứ không phải chùa mình đâu, chùa nào cũng có mâu thuẫn hết á. Bây giờ quý vị đi hỏi chùa nào coi, không có chùa nào mà dám nói tôi không có mâu thuẫn đệ tử trong đó. Có không? Con ở dưới dược sư có không?
Dạ,
có nhiều lắm, nhiều lắm gì chứ, chỗ nào không có. Bởi vì nhờ mâu thuẫn gì ông mới sửa sửa các cái chùa mới đó. Chứ ông nào không có mâu thuẫn là, chứ tôi hồi xưa tôi ở trên núi mình, tôi không có đứa nào mâu thuẫn, tôi ở ngoài cái chòi à, phải không? Tôi ghé vào thăm ông bạn tôi đó, ông cũng ông thầy đó, ông có 300 mẫu, mà ông nói đệ tử ông quan lắm. Tôi nói bởi vậy thầy giờ này không có cách về cái chùa nào hết, đệ tử tôi nó phiền não, nó mâu thuẫn, nó chống trái, cho nên tôi giờ mới lớn lên vậy nè. Thấy rõ chưa? Cái gì để ý coi, hai vợ chồng mà thương yêu nhau cái xài đồ cũ hoài à, mà hai vợ chồng như nửa nước mày hả, mày đập cái tô hả, tao đập cái chén, mày đập cái chén là tao đập cái microwave, mày đập cái microwave tao đập cái tủ lạnh, mày đập cái tủ lạnh tao đập cái tivi, rồi cái tâm ma nó đánh nhau bùng bùng bùng. Ngày sau cái tâm thiện nó là anh sao cho mình ngu quá, thôi giờ anh với em dẫn nhau đi mua đồ, trời xài đồ mới không. Thành vô nhà mà hai vợ chồng nào mà nó không có mâu thuẫn, nó xài toàn đồ Goodwill, mà vợ chồng mâu thuẫn xài toàn là đồ Renew, muốn cái nào hả? Mà nó giúp cho kinh tế Hoa Kỳ, trời ơi, tất cả Hoa Kỳ này mấy trăm triệu rồi mà cứ nó yên ấm hoài, đồ hoài không có bán là chúng ta thất nghiệp hết rồi, phải không? Thành ra khi mà tôi thấy vợ chồng mà cần đánh nhau nhiều, tôi nói kinh tế Mỹ Hoa Kỳ sẽ lên chứ gì nữa, có đồ mới rõ ràng. Tôi nói cái này là sự thật, phải không? Nhìn bà Diệu Định đó, bả ông mình, bả không có ông nào vô mâu thuẫn với bả, thành bà lý bà muốn bankruptcy luôn. Giờ kiếm một ông Mỹ nào vô mâu thuẫn với bà coi, trở lên liền. Thấy rõ đó, nhìn thấy rõ đó. Thì như vậy bây giờ khi mà hiểu được mâu thuẫn rồi, từ nay quý vị thấy đứa nào mâu thuẫn quý vị khoái lắm, thầy Thông Lai giảng rồi đó, đâu có thọt thẹt nữa, phải không? À, lý do gì mà có những buồn phiền, những phàn nàn đó? Bây giờ chúng ta kiểm tra lại nơi bản thân, từ thể xác cho đến tinh thần, và đi xa hơn là các quan niệm, những tổ chức, và cuối cùng là làm sao thoát khỏi những mâu thuẫn ấy. Chúng ta hãy nhìn lại con người của mình. Ai cũng ngỡ rằng có sự mâu thuẫn là do người này đối với người kia, hoặc người kia chống với người nọ, chứ không nghĩ cái mâu thuẫn đó sản từ trong bản thân của chúng ta. À, tôi nói theo nhà Phật, nhưng trong y học quý vị sẽ nghiên cứu và ứng dụng. Trong Phật học, Phật dạy thân này do tứ đại hòa hợp, đất nước gió lửa, Phật kêu là 4 con rắn. Mà người nào mà giỏi nuôi 4 con rắn đó, người đó kêu là không có bệnh. Mà người nào mà không biết điều hòa bốn con rắn đất nước gió lửa thì người nó bệnh đủ thứ à. Ở trong này cái bà nào mà cứ cạo gió hoài hả, bà đó đó là không biết nuôi con rắn gió. Gió nó nhiều quá thì nó cứ xà vô người mình, nó cắn con rắn lửa. Như vậy đối với gió đất không thuận, nước lửa không thuận, cho nên những gì chống trả nhau người ta thường nói như nước với lửa, phải không? Khi hai vợ chồng mà nghịch nhau, mày á, tôi với ổng như nước với lửa à, thành ra đa số quý vị lại coi phong thủy. Bởi vì tại sao tôi nổi danh là coi tiếng phong thủy? Vô nhà đó tôi chẳng cần là sách vở vở, tôi ngồi tôi nói là chống trái từ đầu tới cuối là trúng 10 phần là trúng hết 9 phần rồi. Còn cái phần cuối cùng chỉ là sách ra lại coi như lọt vô lỗ thôi à. Hả? Đi tìm một cái nhà mà nó thuận nhau là tôi đi coi bói, tôi kinh nghiệm rồi, tôi coi 10 nhà thì chỉ có một nhà thuận thôi. Mà cái nhà thuận đó đó thì ông chồng nó ngu ngu khờ khờ quá, và vợ khờ khờ ngu ngu, kêu là cái loại mà kêu là tửng tửng á. Còn mà cái loại mà chồng kỹ sư vợ bác sĩ, trời ơi, bầu thuận dễ sợ lắm. Quý vị thấy lấy một con vợ mà nó có trình độ lắm thì nó sao? Nó sẽ cãi tới nơi luôn. Cỡ như bà Nga, hồi xưa giáo sư đại học là cãi vô Nga đâu có dựa, ở đâu có thua đâu, tắt nước luôn, tét đèn luôn. Ông Nga tao xỉu anh Đà Lạt, tao đâu thua đâu. Thành ra bên nào bên lửa bên nước, không bên nào thua, phải không? À, thành ra như vậy trong sự sống chúng ta phải làm sao trung hòa những cái mà trái ngược nhau. Nếu quá bên nào cũng đều sanh bệnh hết, như gió và đất, cụ thể người nào trúng gió thì phải làm sao? Trúng gió, gió nhập nhiều, triệu chứng của nó là đau riêng cả người, nên gió mạnh thì đất rung rinh. Vì vậy chúng ta phải đánh gió, đánh một hồi bớt gió thì người nhẹ, khỏe lại. Còn nếu ở lỗ mũi, cổ họng, đất nhiều thì nó mọc nhánh ra, phải đi cắt bỏ. Nếu không nó sẽ nghẹt, rõ ràng đất với gió luôn luôn đối chọi với nhau, cái này chọi với kia ngăn trở. Quý vị theo con mắt mà, khoa học bây giờ nói là bú, một chỗ này một kia, nhưng mà trong kinh Phật nói là đất dư. Đất dư thì chúng ta lòi chỗ này, lòi chỗ kia thành ra bú. À, đó là, mà dư ở cổ là bú cổ, dư bao tử là bú bao tử, thành ra kêu là Phật kêu là bú. Vì vậy chúng ta phải tìm cách điều hòa làm sao cho nó được quân bình. Như vậy mang thân này chúng ta thấy nó đang mâu thuẫn rồi. Trong nhà Phật dạy rằng chúng ta điều hòa thân này giống như ông chủ điều hòa bốn con rắn sống chung trong một cái giỏ vậy. Nó luôn luôn thù địch nhau, muốn cho nó yên phải tìm cách điều hòa, đừng để nó cắn mổ nhau. Nhưng điều hòa tới mức nào, kết quả là sao? Cố gắng điều hòa tối đa, nhưng đến một lúc nào đó cái vỏ thủng bể thì mấy con rắn mạnh con nào con ấy chạy, tức là khi cái thân này tan rã, chúng ta điều hòa hết nổi rồi đó, thì mỗi con rắn nước thì đi xuống biển, xuống sông, rắn lửa thì đi xuống kiếm lửa, là rắn đất thì kiếm đất, mà là rắn gió thì đi theo gió. Thì như vậy đất nước gió lửa tan thì chúng ta chỉ kéo dài được nuôi bốn con rắn này giỏi lắm là 100 năm. À, theo di thức học nhà Phật thì chia trong tâm chúng ta có nhóm thiện tâm và nhóm ác tâm. Thiện và ác có lẫn nhau trong tâm ta hết. Có khi sự việc xảy ra chúng ta bực tức nên nói làm quá trớn, chửi chồng, chửi con, chửi bạn bè, chửi luôn cả bạn đạo, không có kể trời Phật là gì. Lát sau cái thiện tâm nó mạnh lên và cái ác tâm nó chìm xuống, và thiện tâm mạnh lên nó mới rầy, nói như vậy mình tại sao bậy quá, thần khẩu dài hại sắc phàm, làm cho tan nát mất tình bè bạn, đổ vỡ tình vợ chồng. Lúc đó thiện tâm quở trách, cho nên chúng ta bị rai rứt, tự mình thấy khó, tự mình thấy khổ, tức là chính mình tự trừng trị mình rồi đó. Cái thiện răng cái ác, nhưng rồi cũng có khi cái ác thắng cái thiện. Như lẽ là chúng ta không nên nói tiếng nặng với ai, không làm cho người đau khổ, đó là tâm niệm của người tu. Vậy mà khi có điều gì làm mình nổi tức lên thì ác tâm nó quá mạnh, nó lấn lướt làm cho cái chú thiện tâm trốn đâu mất à, trốn đâu mất liền. Chú ác la lối ôm một hồi, chú thiện mới trồi đầu ra thì chuyện đã rồi. Nên nói mình có sẵn cái thiện mà cũng có cái ác, nội tâm chúng ta lúc nào cũng có hai thứ đó giằng co với nhau, khiến cho chúng ta bất an hoài. Cho nên khi mà lục tổ huệ năng đưa ngũ tổ truyền cái y, rồi cái phe nhóm của thượng tọa thần tú chạy ruột theo, có thượng tọa huệ minh là một cái ông quan mà giỏi về võ, ông chạy theo sát đúc, phải không? Huệ năng mới bỏ cái y ở trên cục đá và trốn vào trong bụi và nói rằng đây là cái y để chứng nhận là cái người ngộ đạo không thể do tranh giành mà được, phải do kiến tánh mà được. Như vậy nếu ta có cái đức để làm tổ, để mà truyền nói cái dòng pháp của ngũ tổ không mất, thì không có ai lấy được cái y này. Nói xong ông chui vào bụi, thì thượng tọa thiện minh chạy tới và thấy bộ y ôm lên ôm không nổi, nặng quá, và ông nói này cư sĩ Huệ Năng, ông đó chưa lúc đó lục tổ còn là cư sĩ. Này cư sĩ Huệ Năng, hãy ra đây, tôi đến đây vì pháp chứ không phải vì y. Lúc đó lục tổ Huệ Năng mới bước ra và điểm mặt ông Vệ Minh. Này thượng tổ Vệ Minh, nếu ông muốn cầu pháp thì hãy bật hết các duyên, lắng nghe ta nói. Trước tiên là phải bật hết các duyên. Như vậy có phải là giống như là tâm vô sở trụ trước không? Này thượng tọa Thiện Minh, ông hãy bật hết các duyên. Sau 5 phút thượng tọa Thiện Minh bật hết các duyên, không khởi một niệm nào hết. Thì lúc đó lục tổ mới khai thị: không nghĩ thiện, không chạy theo tâm thiện, không chạy theo tâm ác. Thì cái khoảng giữa đó là cái gì? Cái gì? Cái mặt thật của ông. Ông nhìn được chỗ đó là ông kiến tánh. À mà ông không nhìn được chỗ đó là ông là phạm phù. Thấy rõ chưa? Chúng ta thấy rõ không? Thì cái thiện cái ác nó đi trong người chúng ta. Như vậy tại sao cái tâm hoài mà chúng ta không thấy? Lâu nay quý vị biết có cái chân tâm, có không? Nhưng mà quý vị nhìn không ra mà cái vọng tâm nhìn dễ. Thì tôi nói rõ cho ta, tại vì cái chân tâm nó thấy được cái vọng tâm, chứ cái vọng tâm không thấy được chân tâm. Quý hiểu thầy nói không? Vì vọng tâm là cái bị thấy, mà cái chân tâm là cái chủ động thấy. Cũng như bây giờ con mắt thấy tất cả, mà con mắt có thể thấy được con mắt không? Hả? Quý vị thử coi, con mắt ở trong đó nó có gì? Nó có thủy tinh thể, nó có là lòng trắng, lòng đỏ, lòng đen, nó có hột cồn. Nhưng mà quý vị không thấy hột cồn, mặt quý vị đuôi. Thủy tinh thể đục quý vị không thấy, nhưng mà con mắt thấy tất cả gì? Con mắt tôi thí dụ cho chân tâm. Và các vật ở ngoài này là vọng tâm. Do đó chúng ta chỉ thấy được cái mặt của bà vợ chứ không thấy được cái mặt mình. Mà sở dĩ chúng ta thấy mặt mình là chúng nhờ tấm gương. Như vậy từ nay, ai mà đi tìm chân tâm, người nào đi tìm mãi mãi không gặp chân tâm, vì phóng con mắt ra tìm không bao giờ, mà dừng lại là bật hết các duyên. Tụi con bật hết các duyên, đừng nghĩ thiện người ác ngay, lúc đó là chân tâm đó. Hả? Khi mà có một người họ nói, họ vô họ trình kiến giải với thầy: thầy ơi, con ngồi thiền, con bây giờ con không vọng tưởng, con không vọng tưởng gì nữa đó, con bật hết tất cả những vọng tưởng, con đạt tới cái tầng thiền cao lắm. Thì ổng vừa nói xong cái tôi cũng nói: được rồi, con vô đây ha, con ngồi thiền trong đường, trong ngay trong cái đàn A Di Đà đi. Ổng nói cho con nửa tiếng là con bật hết các duyên liền. Ổng vừa nửa tiếng xong tôi lấy cây tùng gõ cái, con giật mình, tôi nói: bật sao bật? Hả? Tôi gõ không biết mà, đó chỉ là danh từ thôi. Ông nói là ông tu thiền 30 năm rồi, bây giờ cho ông 15 phút nửa tiếng, tôi cho ông nửa tiếng, ông cũng ngồi trong làn A Di Đà. Mà ông nói: thầy đừng nói ai biết nha, người ta ngồi niệm Phật mà con ngồi thiền cho thầy coi, con bật hết các duyên, con đạt tới cái trình độ là tứ thiền rồi, thầy chỉ cho con là A La Hán, nó giỏi lắm rồi đó. Chút xíu tôi đi ngang, tôi lấy cái tài trong cái, ông giật mình, tôi nói: ông bật hết các duyên rồi mà tại sao ông còn la ta, ông biết đâu hả? Cái này chỉ là danh tự thôi. Bây giờ tôi nói cho quý vị nè, người nào mà niệm Phật muốn giảng sanh phải nhắn nghe cái chỗ này, phải bật hết các duyên. Niệm Phật mà muốn cho nhiều số, nhiều chuỗi, đi cho nhiều thầy, học cho nhiều cái pháp hội, đi Ấn Độ, đi tùm lum tà la, để được phước nhiều. Cái đó niệm Phật mà cộng thêm tâm gì? Tâm tham. Mà tâm tham thì không bao giờ về cực lạc được, nhớ nha. Người nào niệm Phật mà còn quý Phật, quý Ngọc, quý chức vụ, quý địa vị, quý làm chủ chùa, quý làm trưởng ban này, trưởng ban kia, thì niệm 10 A Tăng kỳ kiếp cũng không thấy Phật đâu. Mà phải là vô niệm, tự niệm. Cái câu này nè, vô niệm tức là quý vị đừng có niệm thương, đừng có niệm ghét, thì lúc đó con đường trung đạo là tự đã niệm Phật rồi. Hả? Quý vị thương ghét đừng để lòng là tự đã niệm Phật rồi. Nhớ vô niệm tự niệm là sẽ về vãng sanh. Còn mà niệm đủ kiểu nào, niệm 4 tiếng 6 tiếng cũng không vãng sanh đâu. Niệm mà có tâm tham kèm vô là không có về vãng sanh hết. Quý vị tham, niệm mà còn sợ cõi quế độ này là phải tâm tham không? Sợ nó khổ quá. Nhưng mà vì có cái quế độ này mới có cõi Tây Phương à. Nếu mà không có quế độ này, xin lỗi Đức Phật Di Đà mất dớp luôn. Có nhìn thấy rõ chưa? Hả? Nhờ có Cộng sản Việt Nam nó ác ôn như vậy, chúng ta mới có mấy triệu người chạy qua đây à. Chứ Cộng sản Việt Nam mà nó được cái ác ôn á hả, thì giờ này chúng ta chả ai thèm đi hỏi những ông mà nó du học ở Hoa Kỳ. Ông Nga, hồi đó ông đi qua đây ông có muốn ở lại không? Hả? Ông qua hồi 70 ông có muốn trở lại không? Ai cũng muốn đi về quê hương hết. Như vậy trong cái thiện nó có lợi, rồi cái ác nó cũng có lợi của nó. Như vậy Đức Phật A Di Đà có 48 đại nguyện là nhờ có gì? Nhờ có cái cõi quế độ này. Thành ra cái người mà đừng có sợ quế độ thì cái người đó sẽ về tịnh độ. Quý vị thấy rõ. Như vậy từ nay chúng ta tu hành phải ngay cái cõi này, phải là có cái tâm quế độ tịnh độ là một rồi, sắc thức thì không rồi. Hả? Từ nay bước xuống nhà bếp mà hai cái đứa trong nhà bếp nó mâu thuẫn nhau, mình mừng đi, vì mình sẽ có cơm ăn ngon và hai đứa nó cạnh tranh với nhau rất là ngon. Chứ mà hai đứa nó cùng một nhóm, nó riết nó ăn, riết là chùa nó sẽ xuống. Lâu nay chùa đâu ăn dở nó xuống rồi đó, tại vì tụi nó bắt đầu nó mới quậy nhau rồi nó xuống, rồi ăn xuống cấp. Từ nay Diệu Phổ bà Sâm với con Mai phải quậy lên, phải mâu thuẫn lên. Hả? Diệu Phổ mày làm vậy mày ngon hả? Mày tưởng là mày lớn là ngon, tao phải ngon hơn bà Sâm, tao la một mày, tao phải la mày hai nữa. Thì như vậy đó, lúc này đó, họ nói cho đồ ăn thầy lúc này nó hơi dở tụi nó, tại vì tụi nó bắt đầu bớt mâu thuẫn với nhau rồi. Tại vì lúc này nó đấu với nhau đó, rồi giống như là đá mà nó mất cạnh rồi. Đầu tiên nó vô nó còn bén lắm, răng nó bị mài hết rồi, nó nanh nó mài hết rồi. Thành ra từ nay đó, quý vị thấy rõ cái cõi ta bà này, nhờ cái cõi ta bà này mới có Đức Phật A Di Đà, mới có Cực Lạc. Từ nay ai mà còn sợ cõi này? Chúng ta hãy để tự nhiên, vô niệm tự niệm là sẽ giảng sanh rất nhẹ nhàng. Còn nếu quý vị còn tham còn sợ đó, thì tôi nói cho quý vị nghe tại sao tôi dám khẳng định như vậy. Người nào còn tham là người đó sẽ về cõi Cực Lạc, sẽ đau khổ ngay. Tất cả những cái gì mà phóng tâm ra mà đi tìm cầu hạnh phúc đó, là cái hạnh phúc đó chỉ là do cái tâm tham. Tôi nói cho quý vị nghe, quý vị lấy một ông chồng mà không bao giờ gây gổ ra, biết quý vị có chán không? Hả? Quý vị thì bữa nào tôi nói nhà lấy một ông chồng nha, cái bà kia bà bị ông chồng gây gổ hoài, mâu thuẫn với bà rồi, bà đi lại cái nhà hàng xóm á, bà thấy bà bạn mình, bà vợ vừa thức dậy là ông chồng rót ly cà phê, bà vợ vừa vô ở trong cái phòng nhà cầu là ông chồng cái kèm và đưa ra rồi, bà vợ vừa chuẩn bị đi tắm là ông chồng lấy quần, từ quần áo lót cho tới đường áo mặc ngoài để rồi, rồi lấy khăn rồi, và bà vợ vừa ngồi lên là ông chồng lấy cái ghế lau rồi, và bưng cơm vào hầu nước riết rồi đó. Đầu tiên thì quý vị thấy sướng, nhưng mà sướng sao được, riết rồi nó làm như vậy mình trở thành là phế nhân à, mình không có làm gì được, tất cả mọi thứ ông chồng cũng đều làm cho mình, rước là mình trở thành ra cái gì, mình là người thực vật rồi. Nhưng mà đi qua thấy bên kia là ngon à, bà sao tự do quá sung sướng. Quý vị làm ơn thấy những đứa con mà nhà giàu đó, hở ra cái có người đút, hở ra có người lăn, hở ra không cho đi về nắng, mà đi lỡ đó lên trên làng A Di Đà, hoặc là nó mà thả nó xuống nó mừng lắm trời, cho mấy đứa nhỏ con nhà giàu mà cho nó bốc đất nó sung sướng dễ sợ lắm. Quý vị để coi hả, quý vị để coi những cái nhà mà có con nhà giàu mà cưng nó cho nó ăn thịt tới trời, cho nó ăn xì dầu nó mừng lắm, là cái nhà nghèo đút trời nó mừng hơn là trúng số. Thì như vậy những cái quý vị mà tham mong cầu á, quý vị tưởng cõi Cực Lạc á là trên đó nghe nè, ở trên đó là lu ly pha lê sa cừ xích châu mã não vàng bạc, phải không, bảy hàng cây báo đẹp đẽ. Nhưng mà vàng trên Cực Lạc có phải là 2,000 mấy một lượng hay là vàng đây 2,000 mấy một lượng hả? Ở đây á, bà dự định là bà có vàng bà đeo, bà le lối bà đeo đầy phi trường, như lên trên Cực Lạc bà đeo nó ơi, nó đeo củi về rừng hả? Hả? Cho bà lên á, bà lên bà giáng sanh á, bà lên tới nơi cái bà chuẩn bị đi ha, dưới này mới kêu thầy Thông Lai đeo cho con cái nhẫn một sọn, đeo này kia, đeo đủ thứ. Lên trển tới nơi cái bà mới nhìn qua mới nói, thấy tôi gì không? Ôi giời ơi, bà dự định ơi, đem củi về rừng. Cái gì nữa? Thành ra như vậy đó, ở đây mình có lượng vàng là ngon à, mà trên đó vàng là đất đá là vàng. Thì nhớ, mấy mốt giảng sanh á, đem mớ phục linh, đem mớ đất ở đây, đem mớ thớp soi lên cột cho người, tôi tẩn lên trển quý lắm. Hả? Quý vị thấy rõ chưa? Mà lên đó mấy vị cứ tưởng là vàng bạc trong kia nó quý rồi, ở trên nó muốn nhà có nhà, muốn ăn có ăn. Trời ơi, nó riết nó chán lắm, tại vì cái lòng tham, mà cái lòng tham không bao giờ thỏa mãn. Quý vị cứ mơ cho con quý vị đẻ ra nó lành lặn, đẻ ra cho nó học hết hai trung học, nhưng mà rồi có hạnh phúc không? Không. Ước gì con tôi đi vô đại học nó lấy cái bằng kỹ sư cũng không hạnh phúc, rồi lấy cái bằng bác sĩ cũng không hạnh phúc nữa. Bác sĩ mà ế đó thì trong ngày trong đêm đổi mấy con receptionist để nó kiếm khách, mà bác sĩ đông quá rồi đưa bệnh lại không nhận nữa, làm nổi có không nhiều con à? Thì như vậy thì chúng ta thấy rõ những cái mà mong cầu hạnh phúc do cái tâm tham mà nó ra thì không bao giờ thỏa mãn, thỏa mãn thời gian thôi. Quý vị mà trong con chồng đẹp trai rồi đó thì mai mốt á quý vị cũng chán à, mà cho con chồng có bà bác sĩ rồi quý vị cũng chán à. À, tôi đã có mấy người Phật tử mà họ chuẩn bị đi xuất gia trong cái đợt này, họ nói tôi thấy cuộc đời nó vô nghĩa, vì cái gì con cũng có hết, không có cái gì nữa con muốn. Hồi xưa con nghèo á, con còn muốn cái này kia, bây giờ con không có muốn gì được hết á, con lấy con trai chồng này trả đó 1 triệu phú, cho chết là cho để lại cả 100 triệu đô la, con giờ con muốn mua cái gì cũng có, nhà chỗ nào con cũng có, vì con không có cái gì để mà con thấy con chán quá, chừng không có cái gì để con ham muốn nữa. Thành ra giờ con muốn vô để con tu dân viên, giờ con muốn buông hết, vì khi họ chán hết rồi tôi nói cỡ như cô á, cô lên Cực Lạc cô cũng chán luôn. Mà cái hạnh phúc mà quý nhất quý vị thấy là cái nội tâm. cái nội tâm an định. À, khi mà con ngồi vắng lặng ở trong một ngôi nhà, lúc đó con không niệm Phật, con không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thì lúc đó con biết mình đang sống. Và tụi con trở về với cái hơi thở của tụi con. Cái hơi thở này nó quý quá chừng. Hả? Cái hơi thở này có phải là tất cả tiền tài sự nghiệp ở trên thế gian này, vợ đẹp, con sinh, bằng cấp, nhà cửa, tài sản, 401k, nó đều gá lên cái hơi thở này. Lúc chúng ta sân, hơi thở vẫn có. Lúc chúng ta nghèo, hơi thở vẫn có. Lúc ta giàu, hơi thở vẫn có. Chỉ khi nào chúng ta dứt cái nghiệp này, thì như vậy tất cả cái nghiệp chúng ta mà tạo ở đời trước, nó gá lên cái đời này chỉ có một hơi thở thôi. Thì khi có người kia họ quán rồi, nó con ngồi con theo hơi thở hoài, sao con không chứng tôi? Nó không phải theo hơi thở để rồi chứng thiền, mà theo hơi thở để thấy cuộc đời nó mong manh. Con phải nhìn ra cái chân lý là vợ đẹp, con sinh, nhà cao, cửa rộng, bằng cấp. Thầy Thông Lai bây giờ có cái làng A Di Đà, người ta cúng cái triệu mấy. Ở đây có cái chùa 300 mấy chục ngàn, cũng trả ốp, có thêm miếng đất mới. Nhưng mà những cái đó nó đều dựa đến cái hơi thở của thầy Thông Lai. Hả? Sáng nào ngủ dậy mà hơi thở còn là những cái danh tiếng, sự nghiệp của thầy Thông Lai còn, con đường hoằng pháp còn, còn người thương, còn kẻ mến. Ngày nào đứt hơi thở là tất cả chỉ đi vào cát bụi thôi. Như vậy, quán như vậy rồi thì mâu thuẫn đến cũng không buồn, mà chúng ta thấy nó tự tại ngay trong phút giây, tự tại trong từng hơi thở. Chúng ta thấy rõ ràng cái hơi thở này nó hiện diện, thì chúng ta nghĩ như vậy là cái hơi thở này nó mong manh và nó hiện diện, nó duy trì cái nghiệp trên hơi thở thôi. Không có ông triệu phú nào, quý vị thấy ông Apple không? Cha gì Apple đó? Đó, mấy chục tỷ đô la chỉ trong thời gian ngắn làm cho một công ty Apple sắp phá sản, vượt ào ào lên. Nếu ông còn sống thêm 5 năm nữa, tài sản của Apple sẽ vượt qua Microsoft luôn. Nhưng mà sao? Nó chỉ gá trên hơi thở. Mới 56 tuổi, hơi thở đã đứt là tất cả điều hết rồi. À, nhưng mà nhìn kỹ so ổng và Bill Gates. Bill Gates là một Bồ Tát Quan Thế Âm đó. Ông này để toàn bộ tài sản cho vợ và con. Còn Bill Gates đó, để vợ con có mấy chục triệu, trong khi ổng có 5.000, có 50, trên 50 tỷ. 1 tỷ đô la là 1.000 triệu đô la, mà nhân lên cho 50 lần, mà cho con chỉ có mấy chục triệu. Vì ổng không muốn con ổng hư. Vì ổng nói là cho nó như vậy con, ổng sẽ không có hạnh phúc. Quý vị hỏi cái Bill Gates có hạnh phúc không? Bill Gates nếu mà quả thực 50 tỷ có hạnh phúc, thì Bill Gates đâu đem donation, donation kia. Mà cái hạnh phúc của Bill Gates chính là đem những đồng tiền để cứu đói ở Africa. Và khi thấy những người đói chuẩn bị chết và không có hòm chôn, họ được sống. Và nhìn thấy những sinh viên ở trường đại học đang chuẩn bị quắc ao vì không có tiền, và cái Bill Gates Foundation giúp cho những em trở thành những kỹ sư, những bác sĩ để giúp đỡ cho xã hội, thì cái đó là cái hạnh phúc của Bill Gates. Hạnh phúc đó là cái hạnh phúc của tâm linh chứ không phải hạnh phúc của tiền. Quý vị thấy rõ không? Như vậy chúng ta giàu cách mấy cũng không hơn Bill Gates. Thì Bill Gates đã buông hết rồi. À, thì chúng ta hãy học theo con đường. Trên thế giới này ổng là cái người giàu nhất, mà ổng đã biết buông rồi. Đức Phật Thích Ca 25 thế kỷ cũng là cái người giàu nhất, nhưng mà buông hết. Đức Phật Thích Ca ngồi ở trong rừng 6 năm khổ hạnh, rồi 49 ngày ngồi có cây Bồ Đề. Nhưng mà Đức Phật quán tất cả những con đường đó, để rồi Đức Phật không mơ ngọc, không mơ chùa cao, không mơ địa vị lớn, không mơ chùa nghĩa là những cái tịnh xá lộng lẫy. Nhưng mà rồi Đức Phật trở thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Giờ này thầy Thông Lai ngồi ở trong chùa đây, thầy Thông Lai còn mơ Phật ngọc, còn chê Phật đất, còn mơ địa vị, còn mơ xe Mercedes, mơ Lexus, mơ đủ thứ. Thì thầy Thông Lai chết rồi cũng đi vào ba cõi, vì thầy Thông Lai mãi mãi vẫn không bao giờ thỏa mãn được cái tâm tham của thầy Thông Lai. Thấy rõ chưa? Buông hết sẽ thấy ngay, buông hết sẽ thấy, mà đi tìm không bao giờ gặp. Từ nay quý vị thấy cái hạnh phúc mà quý vị buông chứ phải tìm, cứ bảo đảm. Bây giờ lấy cô Quang Hạnh ra giới thiệu, ổng mà còn ở đây á, con nghĩ bây giờ ổng có ở đây vợ chồng đoạn dài hạnh phúc chưa chắc. Giờ này con đi là ổng ghen, đi đâu đi chùa đi hoài vậy hả? Có phải bây giờ con sẽ được thảnh thơi không? Con sẽ được tự tại không hả? Con chỉ bị mâu thuẫn của mình con, bây giờ con phải dướng theo cái mâu thuẫn của ổng, rồi con phải gắn cái mâu thuẫn của gia đình chồng nữa hả? Đút đi một cách nặng mà lại là đau khổ, cái đó là điên đảo. Chứ còn cái gì nó kêu là cuồng tính. Chúng ta lâu nay là cuồng tính, điên cuồng mà tin rằng những cái hạnh phúc mà vật chất đem lại đều không có sự thật. Bởi vì những người nào mà còn mơ về cực lạc để sung sướng thì người đó lên nó sẽ đau khổ ngay. Trời ơi, lên đó sáng sớm là hái hoa mạng đà la, mà qua đây á mình phải đi mua thì mới quý, phải không? Mình phải cực khổ mình đi mua, mình chắc là chùa mình ngon có tiền mới dám mua sang. còn ở trên đó đưa cái áo ra tự động nó rớt lù, đâu cần phải đi mua. Rồi bà nào cũng có đống hoa hết trời, hoa nào cũng có khỏi cần trồng. Bắt đầu cái bay, nhắm mắt cái bay, trời ơi, ở đây nữa mình mà đi về đi máy bay mình còn chảnh chẽ với người ta. Tao đi first class nè, tao đi business class nè, tao đi EVA nè, còn mày đi đồ đệ hàng cực hết, mình còn chảnh với người ta được. Còn trên bay bà nào cũng dèo bay cái mười phương Phật, bay xong cái là trưa cái ăn cơm. Trời ơi, ăn cơm chả có cái băng nào nó mâu thuẫn rồi nấu toàn là gì, mình tưởng gì có đó thì không có món gì lạ, tại vì mình nghĩ như đó. Bà Hiệu Định lên trận suốt ngày bà chỉ nghĩ tới cà ri thôi à, không món cà ri à, hả, chứ gì nữa. Trời ơi, dưới này có nhiều phổ nhìn xuống với bà xăm, trời bữa nay nó nè, bữa nay nó bún mắm nè, bữa nay nó là cơm tấm bị sườn chả nè, bữa nay nó mì quảng nè. Còn mình trên này suốt ngày chạy cái tưởng mình chữ cà ri, cái trên đó tao tưởng được cái gì cái đó, mà mình bà chỉ giỏi cà ri tưởng cà ri không à, hả, như vậy đâu có ngon. Rồi ăn cơm xong nó bắt đi kinh hành, mà ở đây á đi kinh hành nửa tiếng là mỏi, mà trên Cực Lạc á một ngày một đêm á là bằng một đại kiếp trên này, tức là đi như vậy á là tính là mấy tỷ năm á. Thì trời đi mỏi quá mà chân cái đi hoài, thành ra ăn cơm ăn sung xong đi kinh hành. Rồi dòm xuống cái chỗ nào cũng có vàng, hồi xưa mình nó đeo mấy cái hột sàn mình còn nó làm le làm chảnh trên này, chỗ nào cũng có vàng, chỗ nào cũng hột son. Rồi trên đó là sao, chán ơi là chán, vô đi đâu chỗ nào cũng niệm Phật, chỗ nào cũng niệm Pháp, chỗ nào cũng niệm Tăng. Tiếng con chim hót á cũng là tiếng niệm Phật, tiếng gió reo cũng niệm Phật, tiếng suối chảy cũng niệm Phật. Trời ơi, nhìn xuống dưới này nó đủ món hết à. Phim Đại Hàn, phim Đài Loan nó có khóc có la, rồi nó đi tứ động tâm, nó vuốt chỗ này nó xè chỗ kia, rồi Phật Ngọc tụi nó quý quá chừng, còn trên này chỗ nào cũng giống nhau hết. Trời ơi, rồi trên đây mình không có nổi gì hết á. Ở trong đây đẹp cỡ bà Diệu Trung, hồi Hoa Hậu, cái này cũng trên đến bà Diệu Trung đâu có Hoa Hậu được đến. Bà Diệu Trung nhiều lắm, có 3-4 cái tướng sơ tướng đẹp, thực định là 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Đẹp với ai? Ở trên này còn sửa mũi, dành 50,000 về mình chảnh Việt Nam này, mình chảnh lên đây tao mới sửa mũi nè, tao mới cắt mắt nè, tao mới làm đồng tiền nè. Còn lên trên ai cũng có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, vậy chảnh với ai đây? Hả? Cái gì nữa? Trời ơi, lên đó hả, còn Diệu Định hả, hồi đó tao phân kim nè, tao là bán tịnh vàng ở Campuchia, rồi dỗ mới đi là tao đá cái vàng không à, đất sỏi đá tao cào cào chỗ nào cũng có vàng hết. Thành từ đó là những người nào mà còn cái tâm tham lên trời sẽ đau khổ vậy lắm. Mà khổ cái là mình có lại lục thông nhìn được con cháu mình dưới này nữa hả, nhìn được con cháu mình dưới này nó vui quá chừng quá đất dưới này, chỗ này kéo máy rớt tiền rõ rõ rẽn rẽn, chỗ kia nghĩa là có Michael suốt tới suốt cho mình, bà kia rồi nhìn thấy bà kia đang đẹp vô cái mặt xấu đi muốn xỉu lên xỉu xuống như con ma cà rồng vậy đó. Còn trên đó bà nào cũng 32 tướng tốt, ngày nào quý vị tưởng tượng thôi, quý vị đi đâu cũng gặp người đẹp hết, thì làm sao mà mình nổi bật đây hả, phải không?
Vậy thôi định đi,
đừng đi, ở lại vui hơn. Tôi nói sự thật đó, những người mà dưới cái tâm tham mà lại Cực Lạc là đau khổ. Cái hạnh phúc không phải là tham tìm. Đây là hỏi cái cô Liễu Hạnh nè, cô qua Mỹ hồi sáu mấy đúng không, cô qua Mỹ hồi sáu mấy mà cô một cái người đàn bà có chồng đi Mỹ là đi ngon à, đi hồi chúng tôi còn chưa biết gì hết á. Rồi cô qua đây có chồng rồi, có nhà hàng bạc triệu rồi. Rồi cô hỏi cái thời gian cô có triệu hay là giờ chính cái thời này cô sung sướng nè, hả? Hỏi cô coi cái thời mà cô đang chạy, cô xào, cô nấu rồi cô làm á, get like Mỹ ăn nha, mở ra nghĩa là bán ngày mấy chục ngàn đó. Cái thời đó là khổ nhiều thôi chứ làm sao sướng. À, nhìn kỹ thời này bây giờ cô mới là sung sướng nè. Muốn đi đâu đi nè, muốn về về chả phải lo. Còn hả, hồi sau đi chút xíu là sợ làm nó phục vụ khách không đúng ý mình, rồi mình mất khách, mình có tiếng là mình leo lên cột, rồi mình leo lên chủ nhà hàng rồi. À, mình nói là coi như west về số 1 với Tacoma rồi, mình đâu có thể xuống nữa, phải không? Thành ra cái gì cái danh cái tiếng nó làm cho mình khổ dễ sợ lắm. Ừ. Bây giờ tôi trở lại vấn đề, nội tâm chúng ta lúc nào cũng hai thứ nó giằng co thiện và ác, khiến chúng ta bất an hoài. Thân chống đối, tâm chống đối đều là mâu thuẫn cả. Mà mâu thuẫn là gì? Thuẫn còn gọi là cái khiên, mâu là cái giáo ngày xưa, cái lính ngày xưa họ đeo cái, một cái là để đỡ và một cái để đâm. Thuẫn còn gọi là cái khiên, mâu còn gọi là cái giáo, cho nên giáo đâm thì khiên đỡ, chổi lại. Trong tâm chúng ta sẵn sàng mâu thuẫn, thân chúng ta cũng sẵn sàng mâu thuẫn, tự mình đã mâu thuẫn thì sống với mọi người có mâu thuẫn không? Đó là đương nhiên rồi, đó là điều không ai muốn. Nhưng làm sao được, thân đã mâu thuẫn, tâm đã mâu thuẫn thì người khác cũng vậy. Cho nên có hòa hợp là có chống đối, không bao giờ tránh khỏi điều đó. Như vậy trong thể xác và tâm hồn chúng ta có hai thứ đó luôn luôn là có sự mâu thuẫn. Nói rộng hơn, ở thế gian này có mâu thuẫn không? Trong thế gian người ta thường nói có khí âm và khí dương. Âm với dương có chịu nhường nhau đâu, dương nhiều thì nắng hạn mà âm nhiều thì mưa dầm về. Âm dương lúc nào cũng chống chọi nhau. Và bây giờ quý vị lấy vợ lấy chồng, người nào đó mà đồng tính mà đi lấy nhau đó là bị xã hội nhìn rồi. Ở trong này á, bữa nào Quảng Hành nó vô, nó dẫn một cái bà nào, nó con nhờ thầy là phong thú với cái bà đó, nó là thuận đó. Nhưng mà rồi đó là thấy nó là bất bình thường rồi. Thì như vậy từ nay ông chồng mình ổng mâu thuẫn với mình, đó là chuyện bình thường nha. Âm dương lúc nào cũng chống chọi nhau, và cái nào tăng nhiều cũng nguy hiểm. Như vậy âm dương ở thế gian cũng luôn luôn chống đối, chứ không phải hoàn toàn hòa hết. Có sự bất thường tức là có sự chống đối. Vì khi ở thế gian đối chọi nhau luôn thay đổi, cho nên ảnh hưởng tới con người ít ngày cảm, sổ mũi nhức đầu vân vân. Rõ ràng con người không gian bên ngoài, sự sống ở trên mặt đất đều có sự chống đối, mâu thuẫn với nhau, chứ không phải lúc nào cũng hoàn toàn an ổn. Về điện cũng có gì? Điện nó có gì? Nó có âm có dương. Cục pin mà toàn là âm không là không có chạy xe được, không có đề máy được đâu à. À, như vậy điện phải có âm dương. Bởi vậy á, bà Sâm là điện dương mà con Diệu Phổ là điện âm, hai cái nó nẹt nhau nó mới có rầm rầm ở dưới, thì chúng ta mới có cơm ngon. Bữa nào mà nghe hai người đều âm hết là coi như là không có đồ ăn ngon đâu. Về điện cũng có âm dương điều hòa và sử dụng được, đối chọi có điện âm dương. Các nhà khoa học ngày nay đã tiến bộ vượt bậc, các công nghệ kỹ thuật phát minh không thể lường trước được và nhờ sử dụng được sự chống đối của điện. Thế nên chúng ta không sợ sự mâu thuẫn. Quý vị nên nhớ nha, cái nào mà nó hai cục 500 á mà đẩy nhau, 500 mà hút sắt á thì nó hút, mà 500 đẩy 500 nó đẩy nhau, quý vị hiểu thầy nói không? À, thành ra những cái người đó mà càng khác nhau đó thì cái người sẽ ở đời rất là lâu, nó hít nhau dữ lắm. Nhớ để ý vậy đó. Chỉ sợ mình không đủ khả năng để điều hòa và sử dụng điện âm và điện dương. Tới con người, với con người, ở đây tôi nói giữa người nam và người nữ. Thường người ta bảo nam thì can mà nữ thì nhu, nhưng mà ở Mỹ này sao? Nữ thì can mà nam thì nhu. Nhớ nha, ở Việt Nam mấy ông là cương mà mấy bà phải nhu, phải không? Chồng chúa vợ tôi. Vì sao? Ở bên Việt Nam mình á là nói cái gì? Nói cái gì? Nói cái họ trước là tới cái first name sau. Ở bên Mỹ này là sao? Cái first name trước và cái họ sau. Ở Việt Nam mình á thì thưa quý ông và quý bà. Ở bên đây lady and gentleman, thưa quý bà và quý ông, thành ra phải hiểu rõ cái lực âm dương. Ở bên Việt Nam gọt cái bữa là gọt từ trong gọt ra, ở bên đây gọt cái bơm gọt ngoài gọt vô. Có phải không quý vị? Ở bên Việt Nam mà đứa nào mà giết tay mặt là thầy đánh cho chết luôn, dùng tay đánh. Thì ở đây có những đứa đó, đứa giết tay trái với những thỉ nè, nói gì nó cũng xài tay trái mà giết tay mặt, hỏi sao hồn thầy quýnh quá là phải giết tay mặt, đúng không? Nhưng mà ở đây tổng thống toàn là tay trái không à, có phải không? Quý vị coi là Obama cũng giết tay trái, mà Bill Clinton cũng giết tay trái, mà George Bush cũng giết tay trái. Mà ở Việt Nam mình hả, mà giết tay trái là bị đánh, phải không? Đánh cho chết luôn, chừng nào bỏ thôi. Thì như vậy đó, mấy ông nhớ ở bên Việt Nam á, đàn ông á là thuộc về cương, đàn bà thuộc về nhu. Nhưng mà qua đây đó, đàn ông á phải là nhu, đàn bà cương, thì nó mới là đúng lực, mới là đúng lực của cái là tùy thuận chúng sanh nha. Can là can cường, nhu là nhu hòa, nên cũng là chổi. Vì vậy khi lập gia đình có chồng có vợ thì cũng là có sự chống chổi. Bên cương bên nhu làm sao mà giống nhau được, cho nên vợ chồng thường hay cãi nhau. Cũng tại lý do đó, những gì người nam đề nghị thì người nữ không chịu, người nữ đề nghị thì người nam không chịu. Quý vị để ý coi, hai vợ chồng á mà cứ bình bình á, ông chồng mình nói cái gì ông cũng gật đầu giúp đuôi theo, và bà vợ mình nói cái gì bà cũng giúp đuôi theo, thì hai vợ chồng nó thương nhau ở cái level nghĩa là rất là thấp. Nhưng mà hai người mà một bên đập chén một bên đập đũa rồi đó, quý vị để ý coi, những cặp mà tôi có một cái lạ là những cái cặp vô họ cầu tử đó, họ vô họ lại đó, tôi họ xin tôi nó lên lại hòa thượng Tiên Hóa, hỏi vợ chồng con á là có gây gỗ nó không, vợ con thượng hòa yêu thương lắm mà sao không? Tới giờ nào có đứa con. Tôi nói rồi, cái bắt đầu tôi coi, tôi cũng chỉ, nhưng mà tôi ghi sổ, tôi để ý coi cái tỷ lệ. Rồi có cái cặp nó vô là nó gây lộn đó, tụi con mâu thuẫn dữ lắm, mà hỏi nhau đẻ hơn 13 đứa. Thành tức là mấy bà mà gây lộn chừng nhiều với chồng thì con nhiều chừng đấy. Tại sao cơn gây rồi thì bắt đầu có hòa rồi bắt đầu mới có bé bi. Bị hiểu thầy nói không? Cũng như mà chiến tranh đệ nhị thế chiến đó, có bé bi bung là sao, đánh nhau quá chừng thì bắt đầu mới có bé bi bung. Năm 1945 quý vị để ý coi, thấy chú lý đạo không nè, chú hòa với vợ chú quá, thành ra chú có đứa. Thấy thỉ nó gây chồng, nó chửi chồng nó hoài, nó 5-6 đứa. Quý vị thấy rõ không? Bởi vì để ý coi, tại vì tôi bói đó, tôi cứ làm cái sổ rồi tôi thống kê, tôi thấy nó đúng vậy, đúng à. Ông Nga với bà Nga cũng ghi nhau dữ, thành ra cũng tùm lum mấy đứa luôn đó. Đó, thành ra đó là có thương nhau thì có gây, rồi có gây rồi thì sao? Thì nó có đủ cái lợi, có vừa có. Mấy cái bà mà không gây chỉ có giàu của thôi, mà vừa gây lộn có giàu của, mà giàu con, hào con đều có luôn. Hào của làm sao? Tại vì đập đồ là có hào của, mua đồ mới có hào của. Mà ở Mỹ này sao? Không có gây đó thì không có mua đồ mới, mà không có mua đồ mới thì không có sạc thẻ, mà không có sạc thẻ thì không có nợ, mà không có nợ thì không có good credit. Thành vừa gây nó vừa có good credit nữa. Chứ gì nữa? Hả? Hỏi mấy bà không gây, toàn là mấy bà xài tiền mặt yếu siêu à, còn mấy bà gây nhau hỏi ra người nào cũng nợ vài chục ngàn. Sao biết không gây? Có loại chống đối mà không có người nào mà không có gây mà không chống gồng hết đó. Sao con biết ba má con không gây? Có nhiều loại gây á, mà gây đóng cửa gây nhau, mà cái thứ mà gây ngầm nó còn nguy hiểm hơn gây mà ào ào nữa. Hả?
Dạ.
Như vậy mới thấy cuộc sống gia đình giữa nam nữ mới được hạnh phúc. Dễ hay khó? Đã là hai tính chất không giống nhau thì làm sao dễ được? Quý vị mới thấy cuộc sống luôn mâu thuẫn, không có lĩnh vực nào là không có mâu thuẫn. Vì vậy, muốn cho cuộc sống trong gia đình được hài hòa thì phải hết sức khôn khéo. Đó là tôi khuyên giữa nam và nữ. Vợ mình là nước, mình là lửa. Đừng bao giờ lấy lửa mà dập nước. Đừng bao giờ lấy nước dập lửa. Mà hãy bỏ thêm một chút xíu gạo, bỏ thêm chút nếp thì chúng ta có gì? Có bánh và cơm mà để ăn. Đó. Tập thể nào cũng có một lập trường riêng, sinh hoạt riêng, chánh kiến riêng, không giống nhau. Mà không giống nhau tức là chống đối nhau. Nên nhìn chung tất cả từ bản thân tới con người, gia đình, xã hội, tất cả đều mâu thuẫn. Như vậy chúng ta sống làm sao được an vui, làm sao được hạnh phúc? Mà ta cứ đòi hạnh phúc, đòi giống nhau thôi. Nếu gia đình giống nhau thì phải là nam hết, chớ một bên can một bên nhu thì làm sao giống nhau được. Vì vậy đối với cuộc sống này phải khéo léo khôn ngoan, chớ không thể nào tưởng tượng được như ý mình. Ai nghĩ rằng những gì mình đề nghị ra mọi người đều đã theo, đều tương theo thì đó là ảo tưởng. Tôi bảo đảm bây giờ trong này có một người chẳng hạn như cô Dự Định, cổ dạy nấu cà ri, cổ nói đi theo cái công thức này là ngon, nhưng mà cổ truyền hết cho con Mai, nhưng mà chắc gì con Mai nó tin hết 100%, nó cũng sẽ vớt đi chút đỉnh. Bảo đảm, quý vị tin đi. Và ngay cả những cái gì mà mình nói ra nó không có ai tin 100%, họ sẽ nghe được 50% là quý vị có phước rồi đó. Ngay như mình nể người đó, mình không chống lại thôi. À, mình đừng có nghĩ rằng cái gì đề nghị ra mọi người đều nghe theo, đó là ảo tưởng. Chỉ có mình đề nghị ra người ta phản đối nhiều hay ít mà thôi. À, chỉ người ta phản ứng nhiều hay ít mà thôi, chứ không bao giờ mọi người chấp thuận hết. Nhìn một cuộc bầu cử giữa hai tổng thống, hả, mà đảng này đưa ra có được 50% thương thì có 50% nó biểu tình nó chống cái dự luật đó, quý vị thấy rõ rồi. Do đó cho nên chúng ta tìm hạnh phúc thì tìm hoài không gặp, mà chúng ta không tìm đau khổ mà đau khổ nó cứ đến vì cái mâu thuẫn nó đã sẵn có trong người chúng ta rồi. Hiểu như vậy rồi, chúng ta làm sao cho cuộc sống được ôn hòa, được vui vẻ. Nói điều này tôi nhớ, nghĩa là có nhiều người có hỏi thầy làm sao điều hòa ở trong chùa, thì bữa nay tôi điều hòa đây nè. Tại nhiều người cứ mét nói làm sao con thấy ở trong chùa thầy có không có thương yêu, nó nghe thầy nó mấy trăm bài pháp mà nó như tôi nói, ờ vậy là đúng rồi đó con, đúng đường rồi đó. Chứ nghe đó mà nó tỉnh hết á, nó tỉnh hết rồi đó thì sẽ chùa sẽ đồ ăn rất là dở, mà tụng kinh niệm Phật cũng không hay nữa. Vì có đứa dành đến mỏ đến chuông thì nó mới có nghề đứa này đứa kia, cho đứa nào mà cũng chán đến mỏ đến chuông thì không có ai. Quý vị coi cái cảnh mà hồi thầy qua Pennsylvania đó, quý vị thấy cái ông mà chú Lý Đạo, có thấy cái ông đó không? Ông dành với pháp đạo mà tới ngựa đến nỗi mà ngủ thì bắt con trai phi là ông lấy người dùm ổn kẹt ngay hán ngủ vậy nè. Tôi nói đó thiệt, có dự phẩm đó. Ông tụng mà ông tụng mà ông cứ đê cái mỏ trên microphone thì ông hơn người ta, mà ông cứ kê gì vậy nè, ông đánh. Ông dành luôn microphone, rồi dành luôn cái mỏ mà mình ngủ để ủa xong kẹp được phím dùm mỏ nó không không. Ông kẹp hán để chiều sáng mai là ông lên ông đánh sớm. Thì không sợ để là lý là pháp đạo đánh thì sao? Đó, thành ra là như vậy đó, nhưng mà phái như vậy nó mới nổi. Thành ra ở trong đó là té ra hỏi cái đạo tràng nó người nào cũng giỏi, nhờ có ông đó thì người nào đấy cũng giỏi. Còn chùa này á, vì không có ai dành nó, thành vì có Minh Hội này, ông Nga với Lý Đạo thôi. từ nay lý đạo phải dứt cái mỏ tối đi ngủ kẹp cái hãng này. Rồi mới hỏi về, rồi mới hỏi nhớ kẹp cái một cái vừa mỏ kết theo à, như vậy thì chùa mình mới giỏi được. Chứ còn à, thì mới có tranh đấu đó, tại vì bên đó nó không có mâu thuẫn, thành ra chùa mình không có mâu thuẫn đến chùa mỏ, thành ra đánh cái là về hoài à. Bởi vì vừa rồi không có ai vô đem dự định nên đánh chùa nhiều thịnh nên nó thủ là nghiêm mà đánh giống như cũng sao vậy đó. Chỗ mà mình tụng là Nam Mô Bà Già Bà Đế, mà tụng Diệu Tịnh Bà Già Bà Đế, Bà Già Bà Đế. Ủa sao tụng rồi hồi đó không nghe Bà Già Bà Đế mà tụng với Diệu Tịnh là bà đánh chồng á, thành ra Bà Già Bà Đế, Bà Già Bà Té, Bà Già Bà Đế, Bà Già Bà Đá. Chị bà Nga có công nhận với nó tụng không? Tôi nói ủa sao mình tụng bài thủ lên nghe mà không nghe Bà Già Bà Đế, mà bữa nay tụng với Diệu Tịnh thì nghe Bà Già Bà Đế, ta tụng chậm quá đó. Kỳ nay nhớ nha, trên ban mua chuông mỏ mâu thuẫn chút, chiều nay phải có người giật chuông giật mỏ về về cắt bớt thì mới có khá lên. Nhất là bên nam là hai chủ quan, ta là phái mạnh, cái gì cũng bắt phái yếu tương theo, đó là điều không tốt. Không khéo điều hòa, đã không khéo điều hòa thì mầm đau khổ này xảy ra. Nhưng đừng để bên nào bị thiệt thòi mới đi tới tốt đẹp, an vui hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc trong cuộc đời chỉ là hạnh phúc tương đối. Vì hạnh phúc ấy được kết hợp bởi hai thứ không giống nhau thì làm sao mà trường cửu được. Những cái hạnh phúc mà ở đời mà quý vị thấy đó, khi mà vô cái gia đình mà được hạnh phúc đó là bà vợ mà phải hy sinh một cái gì đó. Quý vị đồng ý không? Hy sinh những cái gì? Thí dụ khi mà bà vợ bà còn độc thân đó, bà thích ăn cái gì đó là bà nấu món đó ăn. Nhưng mà khi bà về gia đình chồng là bà biết mẹ chồng không thích, cha chồng không thích, em chồng không thích. Do đó bà thích ăn canh chua mà gia đình chồng á là thích ăn canh khoai mỡ, thành ra bà phải cắn răng mà ăn khoai mỡ. Thành ra nếu mà chịu được như vậy thì nhìn vô ở gia đình trên thượng với hòa, nhưng mà thật ra bà phải gánh một cái phần đau khổ trong tâm bà. Quý vị hiểu thầy nói không? Bà hồi xưa bà thích coi phim, bây giờ về nhà chồng thích tụng kinh thì bà cũng phải hy sinh. Còn nếu bà chống đối lại đó thì trở nên là mâu thuẫn, là có chiến tranh, nhưng mà bà phải chịu đựng. Thành ra nhiều khi thấy những cái ngầm, con thấy ba má con thượng hòa mà đẻ 14, 15 đứa, nhưng mà thật ra là chiến tranh ngầm, bà phải đau khổ trong lắm, đúng không? Ừ. Kể cả ông vua mà ra một sách lược cũng không được như ý nữa, bởi vì ông vua có người chống và có người khen, chứ đâu phải ai cũng tương theo ông vua đâu. Vì vậy chúng ta phải điều hòa để cho cuộc sống được tốt đẹp. Như vì nồi cơm chúng ta để phải điều hòa lửa nước, nhờ có điều hòa lửa nước nên chúng ta mới có cơm ngon ăn. Cũng vậy, trong cuộc sống khéo điều hòa thì gia đình hạnh phúc, vợ chồng vui, con cái tốt. Đừng bao giờ nghĩ tưởng dùng cái thế mạnh đàn áp người ta phải theo mình, bởi vì khi người ta bị đàn áp họ phải tuân theo, nhưng trong lòng họ không phục. Quý bà biết tại sao mà khi qua Kỳ, qua Mỹ thì ly dị nhiều, mà ở Việt Nam không có ly dị không? Không phải là cái thời mà cái tuổi như của ông Nga, cái tuổi của cô Diệu Thiện 70 mà không có ly dị. Nhưng mà vì cái phong tục tập quán lúc đó lên án cái chuyện mà lấy chồng mà ly dị, do đó hầu như là quý vị sống cho cha mẹ mình hơn là sống cho mình, có phải không quý vị? Cô Diệu Thiện, quý vị sống cho cha mẹ, sống cho dư luận hơn là sống cho chính mình. Còn cái ông mà tôi nói là cái ông mà vô sự tôi đó, ổng dám làm một bãi ngay cái công viên đó mà ổng dẫn giác chiếu ra tòa là ổng sống cho ổng chứ không phải sống cho người ta. Ổng có cái lý tưởng của ổng, đúng không quý vị? Thì như vậy khi mà ở Việt Nam vì cái phong tục thấy á, chồng đánh vợ là chuyện thường, mà chồng đánh vợ một bạt tai mà vợ bỏ về nhà, hay là chồng đánh vợ mà vợ kêu cảnh sát hồi đó không xử hả, không xử. Mà mình á thấy ông chồng đánh vợ người ta mà mình chạy cho mình bên á là có chuyện á, mà ở đây mình kêu đang bên quanh là hợp pháp, cảnh sát thì bắt vô tù. Do đó khi các bà qua đây rồi đó, các bà những cái ấm ức, những cái bị bức hiếp của mấy bà khi còn ở Việt Nam, mấy bà mới có dịp sổ lòng và mấy bà dùng lên, thành ra tỷ lệ ly dị nó được. Không phải là do là hồi xưa người ta hạnh phúc nhiều, mà do ngày xưa người ta bị đàn áp mà người ta không có con đường để thoát thân, có phải không quý vị? Phải không? Thành ra như vậy khi thầy phân tích ra là họ bị chèn ép đàn áp do cái phong tục trọng nam khinh nữ. Mà mình có về nhà cha mẹ nó tao gã một lần tao không nhìn mày, không có chỗ để về hả? À, rồi hồi xưa người đàn bà làm lương á thì ăn nhờ lương chồng, một ông chồng đi lính là ăn lương vợ, ăn lương con, một ông chồng đi dạy học ăn luôn lương vợ lương con, bà vợ chỉ ở nhà làm nội trợ thôi. Còn qua bên đây đó, một ông chồng làm nhiều khi ít tiền hơn bà vợ, quý vị có đồng ý không? Như vậy thành ra không có mâu thuẫn mà không có hòa đồng, không có giải quyết được mâu thuẫn là ly dị ngay, chứ không phải là cái thế hệ quý vị là hạnh phúc hơn cái thế hệ bây giờ đó. Theo thầy không có về Việt Nam, nhưng mà thầy nghe bây giờ tỷ lệ văn hóa Âu Châu và Hoa Kỳ nó ảnh hưởng vào Việt Nam. Bây giờ Việt Nam ly dị không thua về bên Mỹ, có phải không quý vị? Dạ, ly dị không thua về bên Mỹ. Đừng bao giờ nghĩ tưởng dùng thế mạnh đàn áp người ta phải theo mình, bởi vì người ta bị đàn áp họ phải tin theo. Khi mà họ tìm được cái môi trường không còn bị đàn áp, được bảo vệ, thì họ sẽ dùng ra khỏi sự ảnh hưởng của mình. Vì vậy tỷ lệ ly dị tại Hoa Kỳ rất là đông khi các bà từ Việt Nam qua đó. Nhưng trong lòng họ không phục thế nào, có lúc họ cũng phải phản ứng lại thôi. Cho nên khéo điều hòa quân bình thì mới tốt, mới là người sống khôn ngoan. Còn mình giỏi mình khôn rồi bắt người ta cũng theo mình thì đó chưa phải là khôn. Đây là chuyện mâu thuẫn và điều hòa giữa con người, gia đình, xã hội. Tôi nói điều hòa vậy, điều hòa bằng cách nào? Phật dạy muốn điều hòa phải có tập hai tức: đức tánh nhẫn nhục và từ bi hỷ xả. Tức là thế gian nói nhẫn nhịn là tha thứ. Muốn nhẫn nhịn và tha thứ thì trước tiên chúng ta phải nhìn thật vào cái đạo lý. Có lần tôi đi lên pháp tòa, tôi giảng, rồi có người hỏi thầy Thông Lai, thầy là Phật sự, thầy nói thẳng, thầy bị rất nhiều người chống đối thầy, rồi thầy xử sự thế nào? Như vậy thầy nghĩ sao về những người chống đối đánh phá thầy, gây trở ngại cho thầy? Tôi trả lời, trước mắt tôi không có kẻ thù, chỉ có những người Phật tử đã thông cảm và những người Phật tử chưa thông cảm đường lối hoằng pháp của tôi, chứ không có kẻ thù. Nhưng cuộc đời phải như vậy, những người đã thông cảm thì tốt với mình, còn những người tuy chưa thông cảm nhưng họ cũng là bạn chứ không phải là thù. Như vậy trong gia đình, vợ chồng chẳng lẽ coi nhau như kẻ thù? Mà từ nay quý Phật tử nghe bài pháp này, tôi có người chồng chưa thông cảm, người vợ chưa thông cảm, chứ tôi không phải là có một kẻ thù đang nằm ngủ với tôi nha. Nếu có việc vui buồn xảy ra thì cũng nghĩ rằng đây là người bạn chưa được thông cảm, rồi sẽ tìm cách thông cảm, chứ đừng bao giờ coi như kẻ thù. Chẳng những trong gia đình mà kể cả bên ngoài, chúng ta phải có cái nhìn cởi mở, thương yêu, có thế mới giải quyết được nỗi khổ của con người. Trên thế gian này tràn đầy đau khổ, bởi vì người mạnh cứ nghĩ mình là hơn, rốt cuộc là gây đau khổ hoài. Hiểu được chúng ta mới thấy rằng cuộc sống để đem lại an vui cho mình, cho người. Muốn được như vậy thì mình đừng xem ai là kẻ thù hết. Đó là chúng ta biết sống, chúng ta khéo léo. Khi nói như vậy thì có Phật tử hỏi, tại sao thầy vẫn coi Đảng Cộng sản là kẻ thù mà thầy không coi đó là một cái người chưa hiểu? Tôi lên án cái chế độ Cộng sản, tôi lên án cái chính sách, nghĩa là vô thần của Đảng Cộng sản, nhưng mà tôi không lên án những người theo Cộng sản, vì họ được đào tạo bởi Cộng sản, vì họ chưa hiểu rõ thế nào là tự do. Họ chưa thông cảm được những người đang hít thở không khí tự do, và họ bị nhồi sọ từ nhỏ. Chứ ngày nào cái Đảng Cộng sản mà nó làm cho dân tộc Việt Nam giàu như là Singapore, thì tôi sẽ đánh lễ Đảng Cộng sản 100 lại cũng được. Tôi lên án cái chính sách của Đảng Cộng sản, cái đường lối của Đảng Cộng sản. Còn những người theo Đảng Cộng sản thì là những người đó họ chưa có hiểu rõ đâu là tự do, đâu là Cộng sản. Nhớ kỹ, chỉ cần ngày nào Đảng Cộng sản cho tự do dân chủ như các quốc gia trên thế giới, các quốc gia Đông Nam Á, thì lúc đó tôi hết lên án Đảng Cộng sản. Cũng như Đức Lạt Lai Lạt Ma, ngài lên án Trung Quốc, tại sao ngài là thắng tăng tái sanh lên 14 lần mà ngài lên án? Vì ngài đòi tự do cho Tây Tạng. Ngày nào Đảng Cộng sản Trung Hoa trả lại đất đai cho Tây Tạng, trả lại quyền dân tộc tự quyết cho Tây Tạng, thì bảo đảm ngày đó Đức Lạt Lai Lạt Ma ngài sẽ không lên án Trung Cộng nữa. Như vậy tức là quý vị phải hiểu cho Đạt Lai Lạt Ma, thì tôi là một phàm tăng, tôi cũng làm con đường mà Đức Đạt Lai Lạt Ma đã làm, tôi học theo ngài nha. Quý Phật tử cũng thấy bao nhiêu năm rồi, người thì phê bình thế này, kẻ thì mắng nhiếc tôi thế kia, mà tôi cũng cười thôi. Ai làm gì làm thì họ chưa thông cảm cho cái đường lối hành pháp của tôi. Những người bạn chưa thông cảm nói gì thì nói, lâu rồi thì họ cũng sẽ thông cảm cái đường lối hành pháp của thầy. Chớ nghe rồi liền nổi tức la lối với nhau, rốt cuộc thành ra một đám cãi lộn không có đạo đức gì hết. Làm sao trong cuộc sống ở gia đình chồng vợ biết nhịn nhau là vậy, vợ chồng là bạn nên cần hòa vui. Còn nếu chưa thông cảm thì người bạn đời chưa thông cảm, chứ đừng bao giờ nghĩ vợ hay chồng mình là kẻ thù. Nếu thấy là kẻ thù thì chắc chắn sẽ đi đến ly dị, đổ vỡ và tan nát. Đó là lẽ thật, cuộc sống từ cá nhân gia đình cho tới tập thể không bao giờ hoàn toàn đúng theo ý mình. được chừng 60-70% là tốt lắm rồi. Trong gia đình mà ông chồng ổng hợp với mình 70-60 là phước rồi, còn lại phải 30 là của ổng, vì cái 30 đó giữ lại thì mới sống đời, chứ mà ổng theo mình luôn 30 nữa thì coi như là ông này là giúp đuôi theo vợ rồi. Như vậy là quý vị có một người chồng không phải là đàn ông nữa rồi nha. Chứ đừng đòi hỏi phải như ý hết. Những người đòi hỏi như vậy là hiểu sai lầm, không đúng lẽ thật. Bây giờ làm sao để thấy người xung quanh chúng ta là bạn? Phải tập nhẫn nhịn. Bởi vì con người ai cũng có cái ác tâm và nóng giận, đàn ông đàn bà ai cũng biết giận. Và trong người bạn bạn mà chưa hiểu là cũng có cái thiện tâm. Nhớ kỹ, khi mình nổi giận, nói lời không phải thì người khác cũng nổi giận, nói lời không phải. Vậy thì làm sao? Cái phải về mình hết, hay mỗi bên nhường một chút. Chúng ta có cái tật cãi lý, cãi ra lý mà lý nó không có thật. Thường thường lẽ phải là kẻ mạnh chứ không thật lý. Cho nên đừng đòi hỏi lẽ thật. Chỉ có ai mạnh, ai được nhiều người bên giật thì người đó có lẽ phải. Ai yếu, ít người bên giật thì không phải. Ở đời là vậy thôi. Ngay trong chùa cũng vậy thôi. Lục Tổ Huệ Năng khi làm cái bài kệ mà hay quá, hơn của Lục Tổ Thần Tố, hơn tuổi này Thần Tố. Vậy mà ông Ngũ Tổ ra ông lấy dài ông đạp. Thì ổng là cái thế mạnh, ổng lớn nhất trong chùa. Thì tất cả đệ tử cũng nói cái bài kệ này dở. Quý vị thấy rõ chưa? Chúng ta có cái thói là hả, người mà mạnh, có thế, có địa vị thì chúng ta nghe theo. Mà cái người mà thấp cổ bé miệng thì chúng ta không nghe thôi. Đó, phải nghe kỹ như vậy. Thời nay người ta dùng lá thăm, dù người ta không hay lắm nhưng được lòng thiên hạ thì cũng được thăm. Còn người dù cho hay mà thiên hạ không hiểu cũng không được thăm. Ông Obama nếu mà nói có tài, chưa chắc ông tài hơn những dân biểu khác hay là những cái ông thượng nghị sĩ khác, nhưng mà ông biết lấy lòng cử tri Mỹ đúng thời đúng lúc, do đó ông lên làm tổng thống. Quý vị thấy rõ, ông tổng thống giỏi không có nghĩa là ông tổng thống có tài, mà ông tổng thống giỏi là ông tổng thống phải biết dân tộc Hoa Kỳ đang muốn cái gì. Ông thầy ngồi trên pháp tòa giảng pháp, ông thầy nó có giỏi nhưng mà ông giảng pháp theo cái lập trường của ổng chứ không phải theo cái yêu cầu của Phật tử, thì ông đó trước sau gì cũng không thể nào mà đem pháp đến Phật tử. Thành ra giảng pháp phải nhìn vào Phật tử cần cái gì. Tại sao tôi có bài pháp hôm nay? Vì tôi lúc nào tôi cũng bị những cú điện thoại cầm lên về cái mâu thuẫn trong chùa. Mà nếu tôi không giảng bài này thì những cái lời cầm lên vẫn còn tiếp tục. Như vậy tôi hy vọng sau cái bài pháp này thì cái mâu thuẫn ở trong chùa nó sẽ bớt đi. Mà tôi thích nữa, nếu nó nhiều hơn chút thì còn good nữa. Phải không? Nó nhiều hơn chút thì quý vị nói là tốt chứ không có xấu. Mà cái kỳ lắm nha, mà khi mà tôi biểu được đường mâu thuẫn, tôi biểu đường mâu thuẫn thì nó mâu thuẫn, mà tôi biểu mâu thuẫn đi thì nó hết mâu thuẫn vậy coi. Tôi thấy rõ kỳ lạ vậy đó. Quý vị để ý coi, con quý vị đừng có thức khuya thì nó thức khuya, mà khi quý vị biểu thức khuya đi thì nó đi ngủ. Quý vị để ý mấy ông chồng quý vị cũng vậy đó, làm nghịch lại không à, phản cô nghe. Nó gật đầu đúng rồi đó. Vậy là cô với ổng còn sống lâu lắm, còn thương nhau, nó còn mâu thuẫn là còn ở lâu lắm. Ông ứng cử viên nào mà đưa ra những cái điều kiện đúng với sở nguyện của dân chúng thì họ được đắc cử. Ngược lại chưa được đáp ứng với những cái điều kiện của dân tộc Hoa Kỳ thì chưa chắc họ đã được đắc cử dù họ giỏi. Như vậy không hẳn nhiều người được nhiều người khen là phải. Lâu nay chúng ta ngỡ rằng được nhiều người chấp nhận, đó là lẽ phải, không phải như vậy. Lẽ phải chân thật cần có người nhận định thật sâu, chứ không phải thường được phần đông quần chúng theo, thì trong đó đa số là những người có xu hướng thôi. Bây giờ hút thuốc nè, đâu phải tất cả những người hút thuốc mà họ tán dương nó thuốc là đúng đâu. Nhưng mà vì cái tập thể hút thuốc nó đông lắm, mấy chục triệu lận. Đâu phải cái hệ thống mà cái hiệp hội mà nó có súng ở Hoa Kỳ nó làm đúng đâu, bắn giết tùm lum tà la hết. Nhưng mà cái tập thể nó đông quá đi, thành ra tổng thống nào cũng không dám đụng tới cái dự luật mà cấm mua bán vũ khí. Lâu lâu nó sẽ súng nó bắn vô trường học, lâu lâu bắn ở sân binh rồi đem ra, nhưng mà cái tập thể mà mua súng chưa chắc đã là đúng. Rồi cái tập thể mà hút thuốc đó chưa chắc đã đúng gì tạo ra ung thư, nhưng mà cái tập thể đó rất là mạnh, vẫn còn mạnh lắm. Thành ra chưa chắc có một cái quan niệm nào mà đa số họ theo chưa chắc đã là đúng. À, phải coi kỹ. Chỉ chúng ta tùy thuận với nhau, nhường nhịn với nhau để sống, đừng nói việc này phải, ai làm khác thì sát phạt họ, nghĩ như vậy là không được. Người chồng thấy mình phải, người vợ cũng thấy mình phải, rồi đòi sát phạt nhau, như vậy là có hai cái quan tài rồi. Trong cuộc sống chúng ta phải có một phần, người kia phải một phần. thôi thì nhường nhịn nhau cho nó tốt đẹp, đó là hạnh nhẫn nhục của đạo Phật. Nhưng nếu nhịn nhau mà không tha thứ, cứ nhớ lỗi người ta hoài thì có điều hòa được không? Có nhiều bà nhịn ngay lúc đó, ông chồng có vợ nhỏ, nhịn rồi đó nha, nhưng mà không tha. Nhịn bữa đó rồi đó, nhưng mà lâu lâu móc lại là, ai mà nhắc lại là móc lại có không? Không tha. Nhịn nhưng mà không tha, là cái chuyện đó là cũng không được, nó nhịn phải tha. Hôm nay nhịn chứ mai mốt gặp chuyện cũng bùng nổ nữa, đó là căn bệnh người ta hay chứa trong lòng. Có ai làm Phật lòng lần đầu ráng nhịn, mai mốt gặp nữa thì nói tôi nhịn lần thứ hai rồi đó, thì cũng không phải cái loại này. Nhớ, nhịn lần đầu được thì ráng nhịn lần thứ hai, mà họ làm lần thứ ba cũng nhịn luôn, cũng như giống như dục tịnh vậy đó. Hả, cúng sao là tháng nào cũng phải cúng, chứ không phải là có tháng cúng tháng không. Còn gọi đầu á thì tháng nào cũng phải gọi hai lần, ai nói gì nói, ai chọc quê gì nói là dục tịnh cũng làm. Đâu phải là diệu tịnh nghĩa là nghe thầy 100% đâu. Con nó là chiếc khoát là theo sư phụ thông lai, là tôi chỉ nghe pháp thầy, tôi không có thời gian. Nhưng mà bả đi trễ hoài mà tôi nói hoài bả vẫn đi. Tại vì nếu mà không đi trễ đâu phải là diệu tịnh nữa. Thành ra con đừng bao giờ mà bỏ cái nghiệp mà đi trễ đó, thì con không phải là diệu tịnh thì uổng lắm. Thì thầy sẽ mất đi một diệu tịnh mà từ muôn thở vẫn còn làm việc theo. Không đi trễ không phải là diệu tịnh, không ăn đậu không phải là mễ, phải không? Thì như vậy nói là nói mà bả vẫn đường bả làm, chứ đâu phải bả nể là nể ông thầy không cự lại thôi. Chứ mà gặp thằng Tâm kể là bả ăn thua đủ dân Tâm à, bả dân Tâm mà muốn biết bữa nay có Tâm là bả dân Tâm mâu thuẫn cho coi. Hai vị cháu mà ngồi lên xe là một bên mâu bên thuẫn đông cho tới ngày tới nơi mà về tới nhà luôn đó. Vì vậy mong quý Phật tử ráng nhẫn nhịn với nhau, qua sự nhẫn nhịn đó chúng ta còn phải hỷ xả, nghĩa là vui mà bỏ chứ đừng gượng mà bỏ. Vui mà bỏ nó khác chứ mà gượng mà bỏ. Bởi vì chẳng qua là khờ dại nên ta mới cãi giải với nhau, biết rồi thì bỏ hết, đừng thèm giận hờn gì nữa. Chứ còn nghĩ mình phải kêu quấy rồi ôm ấp mai mốt gặp việc cãi lại nữa, rốt cuộc không đi tới đâu hết. Phương pháp nhẫn nhịn sẽ đưa chúng ta tới chỗ an ổn. Nhẫn nhịn là khéo léo điều hòa ngọn lửa, đừng để nước dập tắt lửa, cũng đừng để lửa đốt cạn nước ở gia đình. Vì con cái nên vợ chồng nhường nhịn nhau, hoài xã hội vì một lý tưởng nào đó mà phải nhịn nhau. Vì sự hưng thịnh của chùa Tầm Nguyên mà bà Sâm bà chỉ chống Diệu Phổ chút, Diệu Phổ chống bà Sâm chút, đó là vì hương thịnh, vì thương ông thầy mình à. Trong đạo thì vì đạo đức cao thượng nên nhường nhịn nhau, tha thứ nhau, nhờ thế mà gia đình tập thể mới thật có an ổn, thật có vui tươi. Nếu không như vậy thì chẳng bao giờ có niềm vui được. Chồng với vợ gặp nhau gượng nói chuyện, chứ trong bụng thì không ai ưa ai. Đó là đa số cái tình trạng mà hôn nhân mà coi như ly dị thì không xong, mà ở cũng không được, gặp phải nói chuyện mà nói toàn là đầu môi chót lưỡi không nha. Vợ chồng mà vẫn đi chiêu với nhau đó, có không quý vị? Không nói thật lòng đâu. Đó là nỗi khổ lớn nhất trong gia đình. Do biết cuộc đời là mâu thuẫn nên chúng ta phải điều hòa bằng hai hạnh: hạnh nhẫn nhục và hạnh hỷ xả. Muốn được nhẫn nhục hỷ xả thì trước phải có tâm từ bi, thấy tất cả là bạn, không có ai thù. Ba điều đó, từ bi là trước, rồi nhịn là sau, là tha thứ là thứ ba. Không có từ bi thì không có nhẫn nhịn và tha thứ được. Cứ cho người làm trái ý mình là kẻ thù thì không bao giờ chúng ta nhường nhịn. Cho nên đừng thấy ai là kẻ thù cả, chỉ có bạn đã thông cảm và bạn chưa thông cảm. Chỉ có người chồng đã thông cảm mình và người chồng chưa thông cảm mình. Đó là tâm từ bi. Chính do tâm từ bi nên chúng ta mới nhường nhịn tha thứ nhau. Chúng ta ứng dụng giáo lý nhà Phật trong cuộc sống thì mình sống vừa có đạo đức, vừa được an vui trong gia đình. Tóm lại, muốn cho sự sống tốt đẹp bình yên thì phải đủ ba điều kiện: từ bi, nhẫn nhục và hỷ xả. Nói theo thế gian là tình thương, nhẫn nhịn và tha thứ. Điều cấm kỵ nhất là đừng bao giờ ôm ấp ảo tưởng rằng ai cũng tùng phục ta, chiều theo ý muốn của ta hết. Đó là lầm to. Kinh nghiệm trong cuộc sống cho thấy tôi sống chung quanh rất nhiều hàng trăm hàng ngàn đệ tử. Không bao giờ tôi ảo tưởng rằng ai cũng giống hệt tôi và tôi nói gì ai cũng nghe. Có những điều họ nói không vừa ý tôi, nhưng rồi tôi cũng bỏ qua, không có buồn. Chứ nếu mỗi phút mỗi buồn, mỗi đêm đệ tử ra thì chắc tôi chết sớm, và có lẽ tôi phải đuổi họ hết khỏi chùa, thì cái chùa này lập cho ai đây? Quý vị thấy rõ. Vì vậy quý Phật tử nên nhớ, vợ chồng có gì trái ý nhau nên bỏ qua, miễn gia đình bình yên, con cái học hành đàng hoàng, không lớn nên người là được rồi. Những gì riêng tư thì bỏ qua hết, vì việc chung nên bỏ cái riêng thì sẽ được an ổn. Ở trong chùa, những cái riêng tư bất đồng ý kiến hãy vì cái chung là con đường hoằng pháp của thầy của mình, vì lợi ích của các bà cụ, vì lợi ích của chúng sanh đang nghe pháp của sư phụ mình mới nhịn nhau. Muốn đình yên vui vẻ trên dưới cũng phải điều hòa. Cái khổ là cha mẹ không bao giờ nhịn con, con có chịu nhịn hay không chịu nhịn cha mẹ thôi, chứ cha mẹ không bao giờ nhịn con, mà chắc gì cha mẹ đã trúng 100%. Bởi vì người ta cứ cho rằng cha mẹ sanh ra con cái nên cha mẹ là bề trên, con cái không có quyền cãi, nhưng thật ra cha mẹ sanh là sanh thân thể thôi, chứ đâu có sanh được cái tâm hồn, cái phẩm tánh của cái đứa con. Tâm hồn con cũng có cái hay riêng của con, cho nên cha mẹ cũng phải nhịn. Như tôi là thầy đâu thể nhịn trò, nhưng có khi thầy cũng phải bỏ qua. Bỏ qua tức là nhịn rồi, như tôi đã từng nhịn trong cái vụ mà chú Tiểu Minh Châu đi câu dự lượng, và tôi đã nhịn rồi, bây giờ đã hiểu rồi đó. Vì có lúc nào tôi phải nhịn. Như vậy tôi điều hòa được mấy trăm người, chớ mà bắt tôi mình mà người ta không được như mình rồi đuổi đi hết, chắc tôi cũng sống một mình thôi. Hiểu được như vậy mới thấy rõ, nhờ chúng ta khéo điều hòa nên mọi việc được tốt đẹp. Đây là phương pháp thứ nhất, phương pháp tương đối. Bây giờ tới phương pháp thứ hai là phương pháp tuyệt đối. Phương pháp này ít người thực hiện được, bởi vì khi nào chúng ta diệt được tâm đối đãi, tâm thiện và tâm ác hết, thì chừng đó hoàn toàn nhẫn nhịn, khỏi tha thứ, nên là tuyệt đối. Như nãy tôi nói, đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác, thì làm gì thấy người khác mâu thuẫn với mình. Sắc tức là không, không tức là sắc, thì người này là căn cơ tối thượng thừa rồi, người này là bất nhị rồi. Nhờ có cái bà kia, bả khó chịu, bả lỗi phải, bả quậy phá, mới lòi ra có cái người nghiêm chỉnh tu hành. Thì như vậy cuộc đời sắc sắc không không. Như vậy hiểu được cái này là cái không cần phải mà áp dụng theo những cái mà giàu giàu như thế gian. Mà đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác, bằng hết các duyên. Cái gì là bộ mặt thật của Thượng Tọa Minh? Đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác, đừng nghĩ người chồng mâu thuẫn, đừng nghĩ người bạn đạo mâu thuẫn. Thì cái khoảng giữa đó là chân tâm thanh tịnh của quý vị đó quý vị, con đường trung đạo đó. Thì như vậy bữa nay là cái thời gian tôi giảng đã 1.5 tiếng rồi. Hy vọng rằng cái bài pháp này tôi không phải nhắn nhủ ở chùa tầng viên 1, tôi nhắn nhủ luôn cái tầng viên 2, nhắn nhủ luôn cái tầng viên 3, và nhắn nhủ tất cả đệ tử tôi, tất cả những người đã có gia đình mâu thuẫn, những bạn đạo mâu thuẫn, thì biến phiền não thành bồ đề. Cái bài pháp này tôi hy vọng nó ra rồi, để rồi tôi không phải nhận những cú điện thoại cùng lên, những cái email mà nói về mâu thuẫn. Mà từ nay tôi phải nhắc nhở là nhà bếp nào mà mâu thuẫn ít, mâu thuẫn mạnh lên. Nhà ít nào mâu thuẫn 1 thì bây giờ mâu thuẫn 10, bây giờ sẽ thấy coi đồ ăn sẽ rất là ngon. Lúc này hình như nó ít mâu thuẫn, đồ ăn hơi dở rồi đó. Chút nữa tôi xuống tôi coi nó ngon hay dở rồi tôi biết. Tụi nó cười với nhau, không nghe tiếng bà Sâm lên tiếng. Bên này có bà Sâm dưới không vậy? Hèn chi, không có mâu thuẫn, không có mâu thuẫn là bữa nay đồ ăn sẽ không có ngon à? Không ngon hả? Bởi tôi nghe nãy giờ tôi thọt bà Sâm rồi mà không nghe bà mâu thuẫn, thì mỗi lần bà lên bà trả ăn miếng tà miếng với tôi rồi. Nãy giờ thế là không có bà chứ hả? Trời ơi, bữa nay chỉ có lửa mà không có nước. Rồi thôi, bài pháp này là cái bài pháp mà tôi giảng để áp dụng vào cuộc sống. Quý vị có đồng ý không? Phải không? Bài pháp này nó không nằm trong Phật pháp, nhưng mà nó là Phật pháp đó quý vị. Bảo đảm á, từ nay chúng ta phải tán thán những người mâu thuẫn. Từ nay tôi sẽ có làm một cái giấy khen. Bên Vào Dưới Đà thì có giấy khen 1000 lại, mai mốt tôi sẽ có giấy khen là mâu thuẫn đệ nhất trong chùa Tầm Nguyên. Được lên bảng vàng và phót lên mạng chụp hình cười mỉm chi nữa, phải không? Cái gì muốn cái giấy đó không? Rồi cái này mới được chứ, tôi suy nghĩ hoài đây nè, thư nè, nếu tôi đọc hết những cái thư mà cầm lên của họ thì tôi không biết làm sao mà giải quyết. Thành ra tôi nghĩ bữa nay chắc phải đem cái bài pháp mâu thuẫn mà giảng. Thành ra rồi bữa nay đó là tôi cho quý vị một cái bài pháp này, là cái bài pháp rất là hay mà nó quá giải phiền não. Mà từ nay nó sẽ bớt đi những cái mà mép môi với tôi hoài nữa, mép hoài môi hoài tôi chịu không nổi, phải không? Mà từ nay đó là nhìn thấy có người mâu thuẫn là tôi mừng đi. Vì Đức Phật Di Đà ổng thấy rằng có chúng sanh ở cõi Ta Bà này thì ổng mới còn có cõi Cực Lạc, chứ nếu mà chúng sanh Ta Bà này mà nó tu hết thì cõi Cực Lạc sẽ đóng cửa, sẽ đóng cửa ngay. Cũng như ngày nào mà cộng sản mà nó chuyển thành, nó chuyển tâm mà nó trở thành là coi như là nó tuyên bố là nó hủy bỏ đảng cộng sản, rồi nó là nó bầu cử y như hiến pháp của Hoa Kỳ, nó có nghĩa là hành pháp lập pháp tư pháp, và nó mở cửa tự do, và nó tuyên bố nó trở thành tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ. Trời ơi, lúc đó chả có đứa nào thèm ấp lai qua Mỹ hết á. phải không? Thì như vậy á, là trong cái quế độ này nó cũng giúp đỡ nhiều lắm à, trong cái phiền não, cái mâu thuẫn. Thì thầy hy vọng rằng cái bài pháp này quý vị đừng có coi thường nó à, bài pháp này là bài pháp tối thượng thừa đó quý vị à, nó mà nó đúng thuốc ngay quý vị đó à, giảng cái gì cao quá không ngay. Mà đây là một cái ngày tạ ơn cho Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Đây bữa nay tôi cầu an cho quý vị rồi đó, quý vị tụng phổ môn không an, chính cái bài pháp cuộc đời là mâu thuẫn, cuộc đời là thuận và nghịch, cuộc đời là lửa và nước, cuộc đời trắng và đen, thì nó là một bài kinh diệu pháp liên hoa phẩm thứ 25, đúng không quý vị? Rồi bây giờ hồi hướng tôi gửi lời chào tạm biệt quý Phật tử đang nghe pháp online trên cái hệ thống internet toàn cầu và Giới Tình TV. Tôi sorry là một tháng mấy về trước chúng tôi bận mua 33 mẫu đất ở Olympia để lập một cái trung tâm tu học cho người già và lớp trẻ vào những ngày lễ lớn. Thành ra thầy trò chúng tôi không có giảng pháp. Bây giờ chúng tôi đã trở lại thời gian bình thường. Thì những thời gian còn ở đây tôi vẫn tiếp tục giảng pháp. Tôi sẽ bữa nay là ngày mười mấy tây quý vị? 16 tây tháng 10. Tuần tới là sẽ là ngày mấy? 23 tháng 10 tôi còn giảng một thời pháp nữa, phải không? Rồi tới chứ là tôi phải tới ngày 28 tháng 9 là tôi phải đi qua ở bên Arizona, tôi có tu 2 ngày. Thì tôi hứa tôi sẽ cho hệ thống online hoạt động. Riêng tôi có một thời pháp mà tôi không phát lên mạng, đó là tôi giảng về cuồng tín, mê tín và chánh tín. Tôi giảng cũng tại trong pháp hội lễ Quan Âm tại chùa Phước Hậu thuộc ở tiểu bang Kentucky, mà tôi giảng đột xuất do lời mời của một số Phật tử ở Kentucky. Nhưng mà tôi hy vọng là Minh Giác sẽ phát lên trong ngày nay quý vị download, rất là hay. Cái bài pháp đó tôi giảng mê tín, chánh tín, cuồng tín đó, mà tôi giảng nói về Đức Quan Âm Bồ Tát. Thì bữa nay tôi cũng giảng về cách quý vị cầu an trong cái mâu thuẫn của gia đình. Thì nhiều khi tụng như nãy tụng hoài không phê đâu, mà chính bài pháp này nó sẽ phê quý vị, phải không? Và bảo đảm từ nay nghĩa là cơm lành canh ngọt. Nhưng mà thầy yêu cầu ban nhà bếp đừng bao giờ bỏ mâu thuẫn, hãy giữ mâu thuẫn. Và như vậy thầy nói rõ là những vị nào muốn ghi danh đi tu học pháp tu ở tại làng A Di Đà vào ngày 23 tháng 12 cho tới ngày 30 tháng 12, một tuần lễ, quý vị người nam tôi sẽ cho thọ giới sa di, người nữ tôi sẽ cho thọ giới sa di ni. Tôi nói rõ người nữ chỉ được một lần tu và một lần xuất, nhưng mà trong giới đàn mà tôi kêu là tu giao duyên, là tu theo hệ thống truyền thống của Nam Tông, tức là tu ngày bên Nam Tông. Một cái người thanh niên mà muốn đi cưới vợ là phải qua một pháp tu giao duyên. Người đó mà chưa tu giao duyên thì không ai gả con gái. À, một cái người đó muốn ra làm quan hay là làm vua cũng phải tu giao duyên. Vì tu giao duyên để mà tạo cái phước đức trả ơn cha mẹ và hiểu được cuộc sống của một đời tu sĩ. Do đó, quý vị nào gì đi làm thì nên mua vé làm sao có mặt ở đó là ngày thứ 6. Nếu mà đưa được là chiều thứ 5 cũng được, là ngày 22. Vì ngày thứ 6 chúng tôi nhập hóa là có cái lễ là xuống tóc, để chúng tôi phải làm lễ xuống tóc cho 100 cái đầu, có thể là 150 cái đầu, rất là cực. Tôi cả không kịp. Thì chiều thứ 6 là tôi truyền giới. Quý vị nhớ tu giao duyên thì được quyền xả giới, tức là tu trong một tuần. Rồi có những người muốn tu luôn á, thì tôi cho ở đó tu 2 tuần, 3 tuần. Có người tôi xin tu 6 tháng. Thì có một số mấy cái bà ni, mấy cái cô nữ muốn tu, tôi sợ là đưa vô là tôi giải quyết không được á, vì mâu thuẫn nhiều quá. Do đó tôi nói cứ tu thử 6 tháng đi, mà khi vô chùa mà không bị cái phiền não gì mâu thuẫn á, thì tôi sẽ cho tu luôn. Thì như vậy nó đỡ mắc cỡ, vì mình đã có tu thử rồi, 6 tháng sau mình ra cũng không ai nói gì mình. Còn hả, tu thiệt á mà ra là rồi mất luôn à. Tu thiệt là ra người ta cười, người ta chê, và đồng thời không có cái chê tu lại. Còn mấy ông nam á thì được 7 lần thì không sao. Thì như vậy y áo tôi đã chuẩn bị đủ rồi, 100 bộ diệu ngọc nó bây giờ đã 100 rồi, mà chưa thấy ở tầng viên một này gửi ghi danh người nào hết. Thì bây giờ sau cái khóa này Diệu Tịnh lấy tên tuổi lại cho thầy ngay, để thầy email cho Diệu Ngọc để ta chuẩn bị y áo bình bát cho nó đầy đủ. Đồng thời những người nào mà không phải đi làm, những người nào mà không bận biểu cái chuyện gì đó thì nên đi trước ngày 15 tháng 12 để vé nó rẻ, và về sau ngày Tết Tây. Nhớ là Tết Tây là một Tây tháng Giêng của Tây, thì chúng ta về khoảng ngày 2, ngày 3. Thầy sẽ có mặt đó khoảng ngày 14, 15 là thầy có mặt bên làng rồi, để thầy hướng dẫn những cái ban đưa đón tổ chức đi thích thực. Thầy phải tổ chức nhiều chuyện lắm, thành ra ai muốn đi thì đi vào ngày 15 á thì có đi. Ở đây có ai đi ngày 15? Dự phẩm đi 15 rồi phải không? Con đi 14 thì con mua vé mà cứ hồi là một người là bao nhiêu? Có 230 mấy đồng thôi. Là còn con về ngày mấy? về ngày 4. Đó, thì như vậy đó, quý vị nhớ đừng có về ngày 1. Rồi như nãy là Diệu Maria đó, Diệu Maria có để message cho thầy nhờ con mua giùm cho bà một vé, bà sẽ đưa thẻ Redica. Diệu Maria hỏi là đường tăng đi ngày mấy? Không không, đường tăng có, Diệu Maria có để message thầy Lan Quang. Đường tăng có đi tu phải không? Có không? Con đi từng phải không? Đó là mâu thuẫn đó, con nhớ là Diệu Maria là con cọp thiệt đó, bả tuổi dần luôn. Con cọp Diệu Maria sẽ chạy theo giật sát đường tăng trong một tuần đó. Đường tăng tu để coi thử đạo lực của mình có bị con cọp giật không. Thì bả nói là đường tăng đi ngày nào thì cho bả đi ngày đó.
Hả?
Ờ vậy sao để đường tăng mua đi. Hả, có đường tăng thì phải có nhện nhện chứ. Hả, còn cái gì? Được hết. Con này là thọ giới sa di chưa?
Chưa
thì con chưa, kỳ này qua ta thọ giới mà. Con tu dân duyên mà con chưa thọ giới mà. Kỳ này qua đắp y thì được đi, tôi nói rõ nè, vấn đề đi tu đó. Thì ở Seattle này phải làm cái danh sách. Rồi quý vị đi lẻ cũng được, không thành vấn đề. Quý vị đi ngày nào nhớ, đi lẻ thì cho đi lẻ, mà đi theo rút. Rồi mua xong là đưa cái danh sách cho thầy, để thầy email cái chuyến bay. Và có cái ban đưa đón, người ta đưa tại phi trường, ta đón về. Lần thầy ta đưa quý vị vô ở trong đây này, vì này có nhà, có máy nước riêng, nhà cầu riêng. Thì có tới mấy chục căn nhà đặt vô rồi, thì quý vị sẽ ở không có chật chội nữa. Chỉ có cái dân mà không có tu giao duyên đó, thì mới ở khu tập thể. Là ở trong, cũng sướng lắm, library. Ở trong nhà ăn, và ở trong những cái căn phòng đầy đủ, không có thiếu cho ở nữa. Bây giờ là Di Đà có thể handle 1000 người, không thành vấn đề. À, như vậy là quý vị nhớ là đi mua mà trong cái tuần lễ 23 tới ngày 1 tới Tây đó, là nó trúng vào cái tuần lễ Long Weekend, mà đó là vừa là Noel không tròn nghỉ mà vừa là New Year, thì nó rất là mắc. Nhưng mà những người nào muốn tu giao duyên, và chúng ta sẽ có thầy đó qua bển thì nghiên cứu cái địa điểm là đi khất thực ở ngoài phố Hilton, đi ra Hilton, và thầy sẽ có mướn 3 chiếc xe bus 55 chỗ ngồi để đưa cái đoàn tăng ni nó đi ra, và chúng ta đi ra cái chợ Hồng Kông 4, chúng ta đi một vòng và chúng ta khất thực rồi chúng tôi đã liên lạc với cái công viên, chúng tôi sẽ ra cái công viên nó ngồi ăn như thầy Phật, nên một cái công viên lớn, và chúng tôi thuyết pháp tại ngay cái công viên đó. Thì xong chúng tôi đi về, chúng ta chỉ đi khất thực có ngày thứ bảy chủ nhật thôi, còn 5 ngày còn lại chúng ta ăn tại trong làng Di Đà và tu mỗi ngày 6 thời có thời khóa. Nói trong 2 ngày nữa chương trình sẽ có lên trên mạng, chương trình phát tu giao duyên xuất gia của làng A Di Đà sẽ được phóng lên mạng. Bây giờ thầy đã đánh cái mẫu rồi, cho con Diệu Ngọc sẽ đánh lại, design lại, và 2 ngày nữa quý vị download cái chương trình đó trên mạng để biết điện thoại người nào, và thầy sẽ dán một bảng ở đây, từ sau là quý vị sẽ có một cái bảng ai là cái người đưa đón, ai là cái người liên lạc số phone, trong đó có 5 số phone, thì quý vị ráng mà ghi danh. Tại vì cái phá tu này nó là vừa là giao duyên mà vừa là làng Di Đà bắt đầu đi vào hoạt động luôn, thì nó rất là lớn, và khánh thành luôn cái tượng đài Quan Âm mà tại làng A Di Đà, nó 2-3 lễ một lượt luôn. Thành ra quý vị ráng cố gắng, vì trong thời gian đó tôi sẽ giảng về công đức xuất gia một tuần, vì lý tưởng của người xuất gia, và tôi giảng về giới luật sa di cho quý vị nghe, giới luật của một người tu sĩ như thế nào, vì có lúc đó tôi mới giảng được cho quý vị nghe. Thì có cái lễ như vậy, con tính sao? Một tuần sau cô xã, mà cô muốn giữ luôn là cô tu luôn. Cô muốn về đâu cũng được á, nó đừng về chỉ cộng thôi, đừng về thì nó nhà được. Về đây là về đâu? Chùa nào? Chùa Diệu Sư hay chùa này? Phải nói cho rõ chứ, rồi lộn xộn nữa. Được luôn. Dạ, rồi. Như có cái nói gì? Mình hỏi có mâu thuẫn gì? Hả? Cơm nguội hả? Cơm nguội thì gây lộn nó nóng lên. Ý là ban nhà bếp nói rằng bữa nay thầy giảng lố giờ ăn rồi. Không, thầy nói cái này có quan trọng để cho Phật tử biết. Thành ra được.
Như vậy thì con mua trà, như vậy là con bao bông cây là con sẽ trở về lại đây.
Không, con muốn ở thêm cũng không sao hết, tại vì có nhiều ở đâu.
Từ mà con bắt bò của một cây là con biết trả tiền nhà.
Ôi trời ơi, cái chuyện trả tiền nhà nó dễ quá.
Làm mà không có không rồi, một tay, năm tay, con trả là rồi coi như là.
đưa người khác trả được không? Không quen ai, trời ơi, chỗ này đưa tiền nhà nè.
Trả trước,
hai mươi mấy giây trả trước. Có ai giúp cho bà trả tiền nhà đi? Diệu Tĩnh giúp trả giùm tiền nhà. Diệu Tĩnh tới ngày đó vô trả lấy receipt cho. Đúng rồi, chờ cho bà tu thêm có phước nha, cho bà tu thêm. Đó, được rồi, vậy là tu cho thoải mái đi. Rồi như vậy tôi khoái rồi đó, có bà rồi mới có, tôi kiếm bà nữa, hai bà mới đấu nhau rồi mới có đã chứ. Chứ mới có một bà đi đâu có được, phải kiếm hai bà đi nữa là ba bà, tôi mua ba con vịt vô nữa là chùa Tầm Viên trở thành cái chợ trời.
Đi cô ba ba má má gì đâu
đó, không, bà xuất gia rồi. Rồi như vậy đó là tôi gửi lời chào tạm biệt quý Phật tử, và tuần sau tôi sẽ có cái thời pháp ở tại chùa Tầm Viên một này, và sau đó mời quý vị theo dõi pháp tu tại Arizona vào ngày 28 và 29, hình như 29 và 30 tháng 10, tôi giảng tiếp về chứng đạo ca, và sau đó đó là tôi sẽ trở lại đây và tôi cũng sẽ giảng pháp tiếp theo thường lệ. Vì vậy, cái mảnh đất 33 mẫu bây giờ là mùa đông ở trên này rồi, chúng tôi không có làm việc gì trên đó, thành ra chúng tôi sẽ trở lại sinh hoạt như cũ. Và mời quý vị chắp tay hồi hướng để chúng ta thọ trai.
Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Chủ đề của cái buổi bài giảng hôm nay là cuộc đời là mâu thuẫn.